Chẳng lẽ không biết bỏ mặc ma đầu kia tiếp tục lớn mạnh, đại gia đều phải tao ương sao? Bí cảnh lối vào đã quan bế, ít nhất phải 3 ngày mới hội lại lần nữa mở ra, liền tính hiện tại trốn, lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Rất khả năng còn là hội bị bắt đến. Muốn chạy? Đinh Khâu cười lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, trong tay tinh thể lóa mắt đến cực hạn, sau đó, một đạo tuyết bạch quang trụ quán xuyên thương khung. Thế nào vì cực hạn thần quang? Tốc độ đủ nhanh, bắn đủ xa, lực phá hoại đủ mạnh. Ầm ầm. Kìa qua trong giây lát chạy ra mấy ngàn mét liễn xa, bị quang trụ đánh trúng, lập tức, chân trời sinh ra kịch liệt bạo tạc, một hòn đảo đều bị lau sạch. Có thể là, làm quang mang tán đi thời điểm, đám người chấn kinh phát hiện, kia liễn xa vậy mà không có phá diện, hắn mặt ngoài phù văn màu vàng lấp lóe, kháng trụ cái này nhất kích. Đồng thời mượn giúp một kích này xung kích lực, cấp tốc đi xa, trong chớp mắt liền tiêu thất tại tầm mắt mọi người bên trong. Ha ha, có ý tứ. Đinh Khâu cũng sửng sốt một chút, sau đó híp mắt cười lạnh, cái này bí cảnh liền này lớn, chờ diệt đi những này người, ta có nhiều thời gian đến đùa với ngươi chơi trốn tìm. Hào hào hào. Mà lúc này, trọn vẹn 5 thân ảnh, hướng Đinh Khâu gào thét mà đến, mỗi một đạo đều nhanh như thiểm điện, khí thế bằng bạc. Đồ Hoang, Chu Diễm, Bạch Ninh Sương, Diệp Khinh Huyên, Ngọc Vô Nhai. 5 người đều cho thấy khí thế cường đại, đặc biệt là Ngọc Vô Nhai, bởi vì mở điểm đặc hiệu, lập tức, thể ngoại thần quang vạn trượng, như chiến thần hàng lâm. Đến mức, đều không có người phát hiện, hắn tốc độ tựa hồ có điểm chậm. Tới đi. Đinh Khâu phóng khoáng cười một tiếng, khí phách phấn chấn, trực tiếp đem kia tinh thạch thu hồi, sau đó hướng Ngọc Vô Nhai các loại người đánh tới. Thánh chủ cấp bậc cường hoành lực lượng, tại thể ngoại cuốn lên đáng sợ phong bạo, giống như một đầu man long xuất hải, trấn áp bát phương. Viêm Dương diệu thế. Chu Diễm đấm ra một quyền, hỏa quang chiếu rọi chân trời, một vòng khổng lồ thái dương tại hắn đỉnh đầu ngưng tụ, sau đó nghiền ép xuống. Phá Hoang quyền. Mà Đồ Hoang cũng xuất thủ, vô cùng thuần túy lực lượng bạo phát, quyền quang chiếu rọi chân trời. Không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà Đinh Khâu chỉ là cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, không có bất luận cái gì cùng sức tưởng tượng, hai tiếng nổ mạnh truyền đến, thái dương cùng quyền quang đều bị vỡ nát. Đồng thời, kia cố quyền phong càng là lực lượng không giảm, hóa thành một đạo sơn hắc cực lớn phong bạo, hung hăng đâm vào trên thân hai người. Phanh phanh. Hai người trực tiếp bị đánh bay vài trăm mét, khỏe miệng cha y ma u. Ông. Mà lúc này, Bạch Nên Xương kiếm đã đến, góc độ xảo trá, phong mang tất lộ, đâm về Đinh Khâu sau lưng. Đinh. Một phần vạn giây bên trong, Đinh Khâu đột nhiên quay người, duỗi ra hai cái đầu ngón tay kẹp lấy cái này một kiếm, khổng lồ lực đạo, để cái này một kiếm vô pháp tiến lên mảy may. Nhưng mà, còn không đợi hắn lộ ra tiếu dung, thân kiếm sáng lên mấy đạo phù văn, lập tức, một cô đáng sợ hàn khí từ thân kiếm lan tràn mà ra. Trong khoảnh khắc, vậy mà đem hắn băng phong. Chấn. Đồ Hoang nhìn đúng thời cơ, cả cái người đằng không mà lên, thể ngoại xuất hiện một đạo lớn như núi cao ma viên hư ảnh, mang theo trăm vạn quân lực, ầm vang nện xuống. Phanh. Vô số băng cặn bã vẩy ra, Đinh Khâu thân thể bị hung hăng đánh tới hướng mặt đất bụi mù khuếch tán, một đạo trăm mét đường kính hố thiên thạch xuất hiện. Phượng Hoàng Kiếp. Diệp Khinh Huyên tay phải nâng lên, vô số hỏa diễm hội tụ lên đỉnh đầu, một đạo nóng bỏng phượng hoàng hư ảnh quanh quần mà ra, trực tiếp đáp xuống. Ầm ầm. Mặt đất kịch liệt rung động, bụi mù đại thiên, vô số đá vụn vẩy ra mà lên, đại địa bên trên có lít nha lít nhít vết rách lan tràn mà ra, cảnh tượng đáng sợ. Mấy người thấy thế, không chút do dự, tiếp tục công kích. Thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh. Ầm ầm. Rầm rầm rầm. Quang mang chiếu sáng chân trời, tràng diện rung động. Mấy người vây quanh cái kia đạo hố to, liền làm một trận thảm thức quanh tạc, cái này chủng không chênh lệnh công kích, tại vây công thời điểm là hữu hiệu nhất. Không cho địch nhân bất kỳ thở dốc cơ hội. Cẩn thận. Đột nhiên, Ngọc Vô Nhai quát to một tiếng. Mấy vị nội tâm nhất kinh. Sau đó cảm giác được một cỗ mênh mông ba động, từ mặt đất trong xương khói truyền đến, còn không đợi hắn nhóm tránh né, một đạo đáng sợ bạch quang quét ngang mà tới. Hoa. Mịt mù như ngân hà, phong mang chi khí không gì không phá. Hắn giống như một đạo bạch sắc laser bắn phá mà qua, quét ngang trên trời đất trong lòng đất. Phúc. Ẩm. Ẩm. Mấy người thể ngoại đều có cường đại phù văn thoáng hiện, hay là vũ khí hư ảnh tái hiện, tựa hồ là hộ thể bảo vật, ngăn trở kia cỗ phong mang. Cái này mới không có bị chặt ngang chẳng đoạn. Nhưng là, kia cỗ cường hành xung kích lực, vẫn ý như cũ để hắn nhóm miệng phun tiên huyết, hướng bốn phương tám hướng bay rất ra ngoài, giống như lưu tinh truy lạc. Ngọc Vô Nhai cũng bị quét trúng. Nhưng là, trong khoảnh khắc đó, hắn tu vi trực tiếp để thăng tới vô địch hình thức, điểm kia lực công kích, với hắn mà nói gai ngứa ngứa cũng không bằng. Bởi vì, hắn đã siêu việt chân thần. Nhưng là, mặt ngoài hắn còn là bay ngược ra ngoài, chỉ bất quá so mấy người khác tốt một chút, không có thổ huyết, cái này cũng có thể khía cạnh chứng minh, hắn so mấy người kia mạnh. Ha ha ha, đây chính là chính đạo thiên kiêu. Bất quá như này. Đinh Khâu cười lớn, từ trong bụi mù chậm rãi lơ lửng mà lên, tiếp nhận cái này nhiều công kích, hắn cũng chỉ là nhận điểm vết thương nhẹ mà thôi. Hắn nhìn xuống mấy người, làm cằn nói, cái gọi là vượt cấp khiêu chiến, cũng liền nhằm vào tầm thường mà thôi, ở trước mặt ta, cảnh giới liền là ngươi nhóm vô pháp vượt qua hừng câu. Chịu chết đi. Tay phải hắn hướng hạ nhấn một cái, lập tức, năm đầu hắc khí tạo thành thương long, hướng năm người thôn phệ mà đến, mỗi một đầu đều có thánh chủ cấp bậc khí tức. Hắc long quanh quẩn, hung uy thao thiên. Không được. Tao. Mấy người sắc mặt đại biến. Hắn nhóm đã bị thần quang gây thương tích, chỉ sợ rất khó ngăn trở cái này dạng công kích, liền tính dùng át chủ bài có thể ngăn cản, có thể là, lại có thể ngăn trở mấy lần đâu. Soạn. Đúng lúc này, một đạo hoa mỹ ngũ sắc thần quang lấp lánh mà lên, hóa thành vô tận khổng tức vũ mao, tựa hồ chống lên một khoảng trời. Đông 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 đông. Kia năm đầu hắc long, giống như đụng vào một cái lưới lớn, bị ngũ sắc thần quang lồng ngăn lại, mà cùng lúc đó, kia cố lực phản chấn, để Ngọc Vô Nhai phun ra một ngụm máu tươi. Vô Nhai huynh. Vô Nhai sư huynh. Mấy người khiếp sợ nhìn xem Ngọc Vô Nhai. Ta ngăn lại hắn, ngươi nhóm đi mau. Ngọc Vô Nhai sắc mặt tái nhợt, thần sắc bi tráng, hướng về mấy người hét lớn. Vô Nhai sư huynh, ngươi. Ngươi cái này là. Mấy người sắc mặt động dung, nghĩ không ra Ngọc Vô Nhai như này trưởng nghĩa. Đi mau. Ta chống không được bao lâu. Ngọc Vô Nhai mặt lộ ra vẻ dữ tợn, sau đó lại nhìn về phía nơi xa quan chiến, tựa hồ nghĩ muốn hỗ trợ Mạc Tranh, Hải Khung các loại người, lớn tiếng gầm thét. Ngươi nhóm cũng cút nhanh lên, chẳng lẽ nghĩ kéo ta chân sau sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt biến hóa. Đúng vậy a, cản trở. Hiện nay liền tính cùng tiến lên cũng không có hy vọng, chỉ có đào mệnh, nếu không đại gia đều phải chết. Ngọc Vô Nhai ngay tại liều mạng cho bọn hắn chế tạo đào mệnh cơ hội, hắn nhóm không thể cản trở. Đi, đi mau. Ngọc Vô Nhai tiếp tục gọi nói, mà lúc này, kia mấy đầu hắc long tiếp tục va chạm ngũ sắc thần quang tạo thành đại võng. Ngọc Vô Nhai tựa hồ nhận phản chấn, sắc mặt càng phát tái nhợt. Chúng ta đi thôi. Đồ Hoang hít sâu một hơi, sau đó nói. Ta nhóm không thể dây dưa thời gian, ta nhóm kéo càng lâu, Vô Nhai huynh liền thường càng nặng, đến thời điểm hắn liền càng khó thoát hơn mệnh. Chu Diễm sắc mặt tay này nói. Những người khác hơi do dự, cuối cùng cũng gật gật đầu, hướng nơi xa bay đi. Vô Nhai sư huynh, ngươi nhất định phải còn sống. Diệp Khinh Huyên khỏe mắt có chút tầm ước. Nhưng là nàng biết rõ, Ngọc Vô Nhai thực lực đã so sánh thánh chủ cảnh, nếu như không có người cản trở, hẳn là có thể đào tẩu. Thế là, nàng cũng hướng về phương xa bay đi. Đi. Đi được sao? Đinh Khâu cười lạnh, một đạo ma đạo đạo thủ lớn oanh ra, che khuất bầu trời, hướng đám người trộm tới, giống như bắt gà con. Ầm ầm. Có thể là sau một khắc, những cái kia trưởng ấn lại lần nữa bị ngũ sắc thần quang bao phủ, giống như cá chép đâm vào lưới đánh cá bên trên, bị bao phủ đến rắn rắn chắc chắc. Ngọc Vô Nhai lại lần nữa phun máu. Vô Nhai sư huynh. Diệp Khinh Huyên các loại người quay đầu kêu to, mắt bên trong chứa nước mắt. Đi. Ngọc Vô Nhai bi thống kêu to, miệng bên trong chảy máu, thảm liệt vô cùng. Lưu lại cho ta. Phá. Phá. Cho ta phá. Ma Đinh Khâu thì là tại ngũ sắc thần quang tạo thành đại vong bên trong cuồng bạo công kích tới, sắc mặt hắn dữ tợn, ma khí thao thiên, đằng đằng sát khí, có thể là hòa phong dần dần không thích hợp. Thế nào cảm giác như muốn chết đuối người chết chìm. Đương nhiên, đã chứa nước mắt đi xa đám người, đã thấy không rõ một màn này. Chương 52, lấy đi đan hà, đồ cái muội tử. Giết. Ngưu bức. Ầm ầm. Rốt cuộc, khi tất cả người đều rời đi về sau, ngũ sắc thần quang ầm vang nổ tung, bị khốn trụ Đinh Khâu xuất hiện ở trên bầu trời, uy phong lẫm liệt. Quanh người hắn ma khí quấn quanh, lạnh lùng nhìn xuống Ngọc Vô Nhai, nghĩ không ra, ngươi vậy mà có thể ngăn cản ta cái này lâu. Thật đúng là không tầm thường. Bất quá. Dừng ở đây. Hôm nay, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Hắn nói xong, tay phải vung lên, lưỡng đạo sơn hắc cự long quanh quần mà ra, dây dưa cùng nhau, giống như cái kéo một dạng hướng Ngọc Vô Nhai đánh tới. Phong vân kịch biến, càn khôn rung động. Nhưng mà đúng vào lúc này, thở dài một tiếng vang lên. Ai? Sau đó, hết thảy đều ngưng kết. Tựa hồ thời gian bị dừng lại tại cái này nhất khắc. Ngươi. Ngươi. Đinh Khâu đầu tiên là sững sờ, sau đó chấn kinh, hai nhiên, bất khả tư nghị nhìn xem Ngọc Vô Nhai, con ngươi đều cơ hồ nứt ra. Có thể là hắn thân thể giống như đè ép 10 vạn tòa núi lớn, căn bản không thể động đậy, toàn thân trên dưới chỉ có miệng cùng khóe mắt có thể động. Ngươi rất không tệ. Ngọc Vô Nhai bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, mỉm cười nói, như vậy niên kỷ liền có cái này dạng tu vi, mặc kệ dùng phương pháp gì, đều có giá trị tán thưởng.
Ngươi
đến cùng là ai? Đinh Khâu mặt mũi tràn đầy sợ hãi, hắn phản ứng đầu tiên chính là, cái này không phải Ngọc Vô Nhai, bởi vì một cái gần giống như hắn lớn trẻ tuổi người, không có khả năng mạnh như vậy. Nhất định là bị lão quái vật đoạt xá. Cái này ngươi không cần biết rõ. Ngọc Vô Nhai nhếch miệng lên, sau đó vỗ tay phát ra tiếng, lập tức, Đinh Khâu chỉ cảm thấy não hải vang lên một trận tiếng sấm, sau đó liền trống rỗng. Ngất đi. Ngọc Vô Nhai dùng thần niệm bao phủ hắn, đem hắn toàn thân cao thấp đều nhìn rõ ràng, hết thảy tìm tới ba cái chữ vật giới chỉ. Mỗi cái trong giới chỉ đều có chồng chất như sơn tài nguyên tu luyện, trong đó, một cái trong giới chỉ còn chứa lấy viên kia thần tinh phái phiến, cùng với một bản công pháp ma đạo. Ha ha, thu hoạch rất tốt tờ. Những tư nguyên này, thêm lên từ Phù Nam chỗ đó được đến lượng ở dê lớn tài nguyên, đều đủ ta trực tiếp tu luyện tới bán thần cảnh giới. Quả nhiên, còn là cái này chủng tiếng trầm phát đại tài càng giàu có. Huống chi, nơi đó còn có một cái đại gia hỏa. Dần dần, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía vạn mét trên bầu trời, nhếch miệng lên một vệ tiếu dung. Đầu kia đan hà, vẫn tại lượn vòng lấy. Chiến đấu mới vừa rồi, cũng không có để nó đào tẩu, có lẽ là hắn cảm thấy, cái này chủng độ thực lực quá yếu, căn bản uy hiếp không được hắn. Cùng rồi đánh nhau đồng dạng. Ngọc Vô Nhai đem Đinh Khâu vứt trên mặt đất, sau đó thân thể giống như đại bằng lên như diều gặp gió, hướng trên bầu trời đan hà bay đi. Hắn cũng không có giết Đinh Khâu. Cái này chủng mang đem tồn tại, vĩnh viễn không có khả năng uy hiếp đến hắn, giết cũng không có gì dùng, huống chi, hắn còn cần cái này tiểu tử con hát qua đâu. Rầm rầm. Mấy trăm dặm bàng bạc đan hà, nhìn từ xa không có cái gì, nhưng là gần nhìn thời điểm, giống như một tòa kéo dài sơn mạch vắt ngang hư không, cảnh tượng dọa người. Hàng hà chi cắt đồng dạng đan dược, tựa hồ vô cùng vô tận, giống như thủy một dạng đang lưu động, lít nha lít nhít, tản ra khó mà hình dung sóng linh khí. Bạch Nên Xương nói đến có sai lầm. Ngọc Vô Nhai hít sâu một hơi, cảm thán nói, cái này đâu chỉ là thiên tượng cảnh cường giả muốn rụt rè a, cái này cô mênh mông năng lượng ba động, bán thần cũng đến quỷ a. Đi. Ngọc Vô Nhai tay phải dùng vùng, ngũ sắc thần quang gào thét mà ra, hướng về cái kia khổng lồ đan hà liền là quét một cái, trực tiếp quét đi mấy chục vạn mai đan dược. Này lúc, đan hà không có công kích hắn, cho nên hắn tu vi, vẫn ý như cũ lúc thông thiên cảnh tam trọng, ngũ sắc thần quang lực lượng, cũng liền so sánh đại năng mà thôi. Mấy chục vạn đan dược, đối với cái này đầu đan hà, chỉ là thương hại một hạt thôi. Nhưng là, hắn thành công chọc giận đan hà. Ong ong ong. Trong một chớp mắt, kia vẻ vải đan hà tựa hồ sống lại, tất cả đan dược đều tại phát sáng, chiếu rọi vạn dặm thiên cung. Đan hà sâu chỗ, càng có hơn trăm khỏa mẫu đan, toát ra nóng bỏng quang huy, giống như từng khỏa có nóng rực thái dương. Quá khủng bố. Mỗi một khỏa mẫu đan đều có thiên tượng cảnh thực lực, hơn trăm khỏa mẫu đan quang mang hòa lẫn, năng lượng cộng hưởng, đồng thời thống lĩnh cả cái đan hà vô tận linh khí. Loại lực lượng này, đủ dùng diệt sát bán thần. Đan hà óng ánh vô biên, tại quanh quẩn một vòng về sau, liền hướng Ngọc Vô Nhai ầm ầm nghiền ép mà đến, giống như thời gian trường hà, muốn táng diệt vạn vật. Nhưng mà, lúc này Ngọc Vô Nhai đã tiến vào vô địch trạng thái. Thu. Hắn lẳng lặng đứng tại chỗ, áo trắng tung bay, đưa tay phải ra, hướng về kia đối diện mà đến khổng lồ đan hà nhẹ nhẹ nhấn một cái. Cái này nhấn một cái phía dưới, thiên khung đều tựa hồ run rẩy một chút. Sau đó, tại trước người hắn tựa hồ xuất hiện một đạo vô hình hắc động, kia đụng tới đan hà cấp tốc tiêu thất. Mấy trăm dặm đan hà bị hoàn toàn thu lại. Hắn dùng vô thượng vĩ lực, dây lát ở giữa xóa bỏ cái này hơn trăm khỏa mẫu đan linh trí, chỉ lưu lại dược lực, đem tất cả đan dược thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Cũng may phía trước Phù Nam di sản bên trong, có một mai không gian rất lớn cực phẩm chữ vật giới chỉ, cho nên mới chứa đựng số lượng này khủng bố đan dược. Từ nay về sau, liền tính đan dược làm đường đầu ăn, đều đủ hắn ăn đến chân thần cảnh giới. Cổ nhân nói, miệng ăn núi lở, nhưng mà một cái người thật muốn ăn không một tòa sơn, không có mấy trăm hơn ngàn năm, nghĩ cùng đừng nghĩ. Hoàn mỹ thành công. Ngọc Vô Nhai nhếch miệng lên, trở lại mặt đất. Cái này đan hà khổng lồ như vậy, vừa rồi lại tản mát ra kịch liệt như vậy quan mang, khẳng định rời đi rất xa đều có thể trông thấy, không chừng cả cái bí cảnh đều có thể trông thấy. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Ta cũng không muốn sớm như vậy liền trở thành chúng mũi tên chi, cho nên, vì để tránh cho bị hoài nghi, khẳng định đến có người có nổi. Hắn nhắc lên hôn mê Đinh Khâu, xuất ra một khỏa linh khí nồng đậm đang ăn dược, bỏ vào hắn miệng bên trong, sau đó đảo hố đem hắn giấu đi. Mặt ngoài còn bao trùm nhất tầng thảm cỏ. Cái này dạng, Đinh Khâu liền sẽ không bị người phát hiện, sau đó thư A Cơ chơi chết, chờ hắn tỉnh lại, bị người sau khi thấy, tự nhiên là thành đại ma đầu thêm bối hoa hiệp. Chẳng yêu trừ ma thanh danh, thêm một cái nữa đan hà sức hấp dẫn. Chậc chậc chậc, hy vọng ngươi có thể gắng gượng qua cái này một đợt truy sát. Hắn ý vị thâm trường nhìn kia đống cỏ một mắt, sau đó cho đống cỏ thi một điểm vô cơ béo, liền làm bộ thân thụ trọng thương, lảo đảo bay về phương xa. Một chỗ bụi cây tươi tốt cỡ nhỏ hòn đảo bên trong. Một thiếu nữ đang núp ở nơi này. Sắc mặt nàng tái nhợt, run lẩy bẩy, bờ môi đều có chút ấu thanh. Phía trước kia huyết tinh một màn, cho nàng lưu lại trung thân khó quên cái bóng. Ma đầu, thật đáng sợ. Đột nhiên, nàng nhìn thấy một đạo thân ảnh chật vật, bạch y nhuốm máu, lảo đảo phi hành, sắc mặt tái nhợt, tựa như lúc nào cũng khả năng đã hôn mê. Cái đó là Vô Nhai Thánh Tử. Hắn bị trọng thương. Nàng do dự một chút, sau đó cắn răng một cái, hướng Ngọc Vô Nhai bay đi. Vô Nhai Thánh Tử, người thế nào rồi? Nàng đến Ngọc Vô Nhai thân trước, lo lắng mà hỏi. Ngọc Vô Nhai nhìn thấy là cái không có danh khí gì muội tử, trong lòng có điểm thất vọng, nhưng là nên diễn còn là diễn. Lập tức, khoe miệng của hắn tràn ra tiên huyết, suy yếu nói, ta bị thương nhẹ. Nói xong, hắn thẳng tắp đổ xuống. Thiếu nữ nhanh chóng tiếp lấy Ngọc Vô Nhai, sau đó ôm lấy hắn bay hồi đảo nhỏ. Vô Nhai Thánh Tử, Vô Nhai Thánh Tử. Nàng giao Ngọc Vô Nhai mấy lần, phát hiện Ngọc Vô Nhai không có động tĩnh chút nào, mà kia một thân bạch y đã sớm bị hủy hệ tờ di cờ hờ nhuộm đỏ. Châu ngực còn có một đạo sơn hát trường ấn, nhìn thấy mà giật mình. Hắn tựa hồ thật nhận chí mạng trọng thương. Thiếu nữ đôi mắt lấp loé mấy lần. Nàng nhìn một chút trống rông bốn phía, lại nhìn hôn mê bất tỉnh Ngọc Vô Nhai, lập tức, nội tâm tham lam bị chậm rãi phóng đại. Rốt cuộc, nàng càng ngày càng bạo. Ánh mắt tàn nhẫn, chậm rãi rút ra chủy thủ. Vô Nhai Thánh Tử, chớ có trách ta, người chết vì tiền, chim chết vì an. Nếu như ta được đến ngươi toàn bộ tài nguyên cùng bảo vật, hẳn là liền có thể quật khởi, thành vị bạch nền xương như thế thiên chi tiểu nữ. Nói xong, nàng giơ chủy thủ lên, liền muốn đâm xuống. Nhưng lại tại này lúc, phốc bốn, một trận nhói nhói truyền đến, động tác của nàng đột nhiên cứng đờ, không thể tin tưởng túi lầu xuống, chỉ gặp một cái băng lánh tay xuyên thấu ngực của nàng. Sau đó, nàng nhìn thấy Ngọc Vô Nhai mở mắt ra, lạnh lùng nhìn xem nàng, cặp con mắt kia không có một chút tình cảm. Chương 53, không đánh nữ nhân có tiền đề, làm địch nhân chết. Tạ khen thưởng. Ngươi, giống như trái tim bị đâm phá, huy hệ tờ di cờ hờ từ miệng bên trong trôi nổi mà ra, thiếu nữ khỏe mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, nhìn chằm chằm Ngọc Vô Nhai. Ngươi không phải, không đánh nữ nhân. Ngọc Vô Nhai ánh mắt lộ ra một vệt vẻ trào phúng, cười lạnh nói, ta là không đánh nữ nhân, nhưng là có một cái tiền đề. Không được cùng ta là địch. Cùng ta là địch, bất kể là ai, đều phải chết. Một chữ cuối cùng rơi xuống, Ngọc Vô Nhai quanh thân bắn ra mãnh liệt mặt trời chi hỏa, nhiệt độ nóng bỏng, trực tiếp đem thiếu nữ đốt thành cho bụi. Không còn sót lại một chút cạn. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, đem chung quanh mặt đất vết máu đều đốt cháy rơi, xác nhận không có lưu lại bất luận cái gì tàn dư khí tức về sau, mới đằng không mà lên. Tiếp tục thất tha thất để, hướng về phương xa bay đi. Một bộ trọng thương ngã gục dáng vẻ. Hắn muốn, liền là nói cho những người khác. Ta Ngọc Vô Nhai trốn tới. Thân thụ trọng thương, cựu tử nhất sinh, chật vật trốn tới. Không biết qua bao lâu. Một mảnh hỗn độn mặt đất bên trên, một đoàn mọc cực tốt xanh thẳm cỏ dại bị xốc lên, một đạo thanh niên thân ảnh từ trong đất bò ra tới. Phi! Phi! Hắn phun ra miệng bên trong mang theo ẩm ướt mùi thơm ngát bùn đất, con mắt mê mang quan sát bốn phía, đầu óc vẫn tại ông ông tác hưởng, có chút choáng váng. Nhưng mà rất nhanh, hắn nhớ tới tiền căn hậu quả. Ta là Đình Khâu. Ta vừa rồi tại giết người. Sau đó, ta bị kia Ngọc Vô Nhai đánh ngất xỉu. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nhíu mày. Có thể là, hắn vì sao không có giết ta? Chẳng lẽ là vì ẩn giấu thực lực? Có thể là cũng không đúng, hắn liền tính giết ta, vẫn ý như cũ có thể ẩn giấu thực lực, làm bộ trọng thương chạy trốn à, người khác lại không biết ta đã chết rồi. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Chỉ gặp trên bầu trời, kia giống như sơn lĩnh vắt ngang tại hư không khổng lồ đan hà, lại là không biết khi nào sớm đã không biết tung tích. Hẳn là hắn dọn đi đan hà, sợ bị người hoài nghi, cho nên để ta cóng hát qua. Chỉ cần ta không chết, người khác liền tính phát hiện đan hà không có, cũng hội vô ý thức cảm thấy là ta lấy đi cái này đầu đan hà, mà không hội hoài nghi hắn Ngọc Vô Nhai. Nói cho cùng, trong mắt đại đa số người, hắn là từ trong tay của ta cựu tử nhất sinh đào tẩu, căn bản không có thực lực, cũng không có cơ hội lấy đi đan hà. Hắn rốt cuộc nghĩ thông suốt mấu chốt. Khổng lồ như vậy một đầu đan hà à, đủ để cho thánh địa đều điên cuồng. Như là ở bên ngoài, tất nhiên dẫn tới tinh phong huyết vũ, đánh cái sơn hà pha toái, thây nang khắp đồng. Ha ha, để ta cóng hát qua sao? Đột nhiên, hắn cười, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ trêu tức, chẳng lẽ ta thân còn không đủ hát sao, hội để ý nhiều đến một điểm. Sau đó, hắn tiếu dung dần dần tiêu thất, yếu ớt thở dài, tùy tiện đi, ta không quan tâm, chỉ cần có thể hoàn thành tông môn giao cho ta nhiệm vụ, hết thể đều giá trị. Có lẽ sau lần này, hắn sẽ chết. Có thể là, chỉ cần tông môn làm được đáp ứng hắn sự tình, triệt để chưa khỏi muội muội của hắn, hắn liền lại không lo lắng. Dùng muội muội thiên phú, chỉ cần bù đắp tiên thiên bản nguyên hao tổn, chắc chắn quật khởi mạnh mẽ, quang mang bắn bốn phía, rốt cuộc không cần hắn lo lắng. Ừm. Không đúng. Đột nhiên, hắn nhíu mày. Liếm liếm đầu lưỡi, chép miệng một cái. Thế nào có cố vị mặn? Thật lớn hai con thỏ tử. Thật lớn, thật trắng. Nhanh, bắt lấy chúng nó. Không được a, quá lớn, căn bản bắt không được a. Một chỗ đầm lầy bãi cỏ bên trên, một đám thiên tài ngay tại bao vây hai con cực lớn bạch thỏ. Cái này hai con thỏ tử toàn thân trắng như tuyết trong suốt, hình thể khổng lồ. Cũng không biết ăn cái gì đã lớn như vậy. Nhưng là bọn chúng thực lực không thể khinh thường, thể ngoại tản ra nhất tầng vầng sáng màu trắng loãng, tùy tiện liền ngăn trở đám người công kích, giống như vạn pháp bất xâm. Đồng thời, chúng nó chi sau cường kiện, bật lên lực kinh người, mạnh mẽ đâm tới phía dưới, rất nhiều thiên tài đều bị đụng đổ trên mặt đất, máu mũi chảy ngang. Nhưng là, những thiên tài này càng thêm hưng phấn. Bởi vì càng là cường đại hung thú, giá trị liền càng cao, có lẽ giết chết sau đó, có thể được đến chân quý linh cốt cùng nội đan, hoặc là kinh nguyệt cái gì. Mặc dù, hắn nhóm phía trước còn bị ma đầu Đinh Khâu truy sát đến ke ra quần, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa tất cả mọi người sẽ tìm sơn động trốn đi. Bởi vì dùng ma đầu kia cường đại thân nghiệm, nếu quả thật gặp, trốn trong sơn động cũng vô dụng, còn là hội bị bắt tới. Đã như vậy, cần gì buồn lo vô cớ đâu. Còn không bằng lớn gan một điểm, tìm thêm điểm cơ duyên để thăng chính mình, cái này dạng, gặp phải ma đầu lúc cũng có thể nhiều một điểm hy vọng chạy trốn. Nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, có người kêu to một tiếng. Ngẩng đầu nhìn lại, vậy mà là một đạo máu me khắp người thân ảnh, thất tha thất thể hướng cái này một bên bay tới, tựa hồ tùy thời muốn rơi xuống. Hình như là Vô Nhai Thánh Tử. Vạn Pháp Thánh Tử, Ngọc Vô Nhai. Hắn thế nào hội bị thương thành cái này dạng, đi, đi xem một chút. Đám người từ bỏ kia hai bé thỏ trắng, hướng Ngọc Vô Nhai bay đi, nói cho cùng, bạch thỏ lại lớn, như là vô pháp nắm giữ, cũng là hưởng công. Chẳng bằng đi xem một chút Ngọc Vô Nhai. Nếu là có thể cùng Ngọc Vô Nhai hôn cái quen mặt, hoặc là để Ngọc Vô Nhai thiếu cái nhân tình cái gì, hắn nhóm liền kiếm bột phát. Vô Nhai Thánh Tử. Vô Nhai Thánh Tử, người thế nào rồi? Mấy người chào đón, khẩn trương hỏi. Ngọc Vô Nhai lại lần nữa lặp lại chiêu cũ, ngã xuống. Mấy người nhanh chóng tiếp lấy Ngọc Vô Nhai, sau đó đem hắn phóng tới trên mặt đất, lấy ra các loại đan dược và dược liệu, chữa thương cho hắn, lộ ra 10 phần ân cần. Cái này cùng phía trước kia thiếu nữ hình thành trên lê cờ hờ rõ ràng. Cũng không phải hắn nhóm so thiếu nữ kia thiện lương. Kỳ thực người đều là có tính hai mặt, thường thường tại trước mắt bao người, người hội không tự giác liền biểu hiện ra thiện lương một mặt, thậm chí chính mình cũng sẽ tin tưởng chính mình là thiện lương. Nhưng mà làm một thân một mình thời điểm, hắc ám một mặt liền dần dần phóng đại. Liền giống một ít người, trong cuộc sống hiện thực hướng về ai cũng đi nho nhã lễ độ, cũng không cùng người nào nổi giận, mà một khi rời đi nhất tầng vóc lạc, lập tức liền ngang ngược không nói đạo lý lên đến. Một tiếng khóa đến, trực tiếp hắc hóa. Tại mọi người một phen tha thiết chiếu cố hạ, Ngọc Vô Nhai rốt cuộc tỉnh lại, mà bởi vì những này người phía trước chạy nhanh, cũng không biết phía sau phát sinh sự tình. Thế là, hắn lại hơi phổ cập khoa học một lần. Đương nhiên, đối với mình liều mạng ngăn trở ma đầu Đinh Khâu, quên mình vì người kiều đoạn, hắn mập mờ suy đoán, đơn giản mấy câu liền dẫn đi. Bất cứ lúc nào, không thích hợp mèo khen mèo dài đuôi. Quang huy sự tích, muốn chờ bị người khác nói ra đến, mới có cái này hiệu quả. Vô Nhai sư huynh. Vô Nhai huynh. Hồi lâu, mấy đạo ngạc nhiên âm thanh vang lên. Ngọc Vô Nhai ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng cái này một bên bay tới, phía trước nhất, rõ ràng là Diệp Khinh Huyền, Chu Diễm, Đồ Hoàng các loại người. Phía trước chạy trốn về sau, hắn nhóm liền cùng một chỗ hành động. Như vậy, gặp lại ma đầu kia cũng nhiều một điểm sức chống cự. Vô Nhai sư huynh, ngươi thế nào rồi? Diệp Khinh Huyền đánh tới, trực tiếp ôm lấy Ngọc Vô Nhai, nước mắt như trân châu nhỏ xuống ở trên lồng ngực của hắn. Để nguyên bản đã ngưng kết vết máu, lại lần nữa đỏ tươi lên đến. Khu khu. Ngọc Vô Nhai hư nhược ho khan hai tiếng, mặt tái nhợt lộ ra vẻ tươi cười, ngươi nhóm không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Diệp Khinh Huyên thấy thế, càng thêm đau lòng. Mà lúc này, Đồ Hoang Chu Diễm các loại người, cũng tới đến phụ cận, ân cần vây quanh Ngọc Vô Nhai. Ai, lần này nhờ có Vô Nhai huynh. Vô Nhai huynh cao nghĩa a. Hổ thẹn hổ thẹn. Đám người cúi đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ hãy náy, có thể nói, hắn nhóm đều dựa vào Ngọc Vô Nhai liệu mình cứu rút, mới sống sót đến. Vô Nhai sư huynh, cái này là lưu ly kim đan, mau ăn đi. Bạch Nên Xương xuất ra một khỏa kim sắc đan dược, ôn nhu đưa cho Ngọc Vô Nhai. Đan dược này, Ngọc Vô Nhai phía trước nên qua, 10 phần chân quý, chỉ có lưu ly thánh địa có thể luyện chế, đối trị liệu thương thế có hiệu quả. Chương 54, Thánh Tổ, Thánh Địa đều có bộ tuyên truyền. 3 ngày thời gian, thoáng qua tức thì. Trong 3 ngày này, Ngọc Vô Nhai bọn người ở tại Nhật Nguyệt Bí Cảnh bên trong phát hiện mấy tòa di tích, tại thông qua một ít khảo nghiệm về sau, các loại được đến một chút cơ duyên. Những cơ duyên này, đủ để cho người thực lực tăng nhiều. Đương nhiên, cái này đối Ngọc Vô Nhai đến nói ý nghĩa không lớn, bởi vì hắn được đến Đinh Khâu toàn bộ gia sản, cùng với một đầu khổng lồ đan hà. Cái này trùng tài phú, thánh địa đều muốn đỏ mắt. Ầm ầm. Rốt cuộc, trên bầu trời truyền đến kịch liệt oanh minh. Hào quang vạn trượng. Tại mọi người mừng rỡ như điên nhìn chăm chú, một đạo phát sáng môn hộ xuất hiện ở trên bầu trời. Quá tốt, lối ra xuất hiện. Rốt cuộc có thể trốn khỏi nơi này. Cái này 3 ngày, quả thực là nơm nớp lo sợ à, tùy thời đều lo lắng gặp phải ma đầu kia. Trời có mà tờ dô y, rốt cuộc giải thoát. Một ít người, thậm chí chạy xuống chua xót nước mắt. Ta nhóm đi nhanh đi, miễn đến đêm dài lắm ngộng. Rất nhiều người nhất thời đằng không mà lên, hướng trên bầu trời môn hộ bay đi. Không có ngoài ý muốn, những cái kia người thành công rời đi. Sau đó, càng nhiều người đằng không mà lên, nối đuôi nhau mà ra. Ta nhóm cũng đi thôi. Ngọc Vô Nhai hướng về bên cạnh mọi người nói, sau đó cũng đằng không mà lên, một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng thiên khung bay đi. Lại lần nữa xuyên qua tầng kia màn nước. Lập tức, chung quanh không khí thanh tân tốc thẳng vào mặt, ánh sáng mặt trời vãi xuống đến, làm cho tất cả mọi người đều có trùng lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Quả nhiên, vẫn là ban đầu thế giới tốt. Cái này 3 ngày, trôi qua quá phiền lòng. Vô Nhai huynh, lần này nhờ có ngươi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đều ghi tạc trong lòng, về sau có việc, thông báo một tiếng là được. Chu Diễm hướng về Ngọc Vô Nhai chắp tay một cái, vừa cười vừa nói. Ừm, đa tạ. Đồ Hoang không có thêm lời thừa thãi, nhưng là ánh mắt chân thành. Vô Nhai sư huynh. Đám người một phen hàn huyên sau đó, đều các loại rời đi. Đều đi đến có điểm vội vàng. Có lẽ là sợ gặp lại ma đầu. Có lẽ là tại bí cảnh bên trong được đến bảo vật, nghị muốn mau chóng tiêu hóa hết, tăng thực lực lên. Đinh Khâu cường đại kích thích đến hắn nhóm. Thân vị thánh tử thánh nữ, đều là từ lòng tự ái, bị một cái cùng thế hệ người như này nghiền ép, thậm chí liền quần đầu đều đánh không lại, thực tại khó mà tiếp nhận. Chúng ta đi. Ngọc Vô Nhai cũng triệu hoán ra vạn pháp thánh giá, mang lấy Diệp Khinh Huyên các loại người rời đi. Rất nhanh, cả cái Nhật Nguyệt thác nước không có một ai. Không có cách, ma đầu Đinh Khâu mang đến sợ hãi quá cường liệt. Đại gia đều nghĩ mau chóng rời đi nơi thị phi này, sợ mình chân không đủ dài. Kia bạch sắc môn hộ, vẫn ý như cũ lơ lửng giữa không trung. Qua hồi lâu, hoa, một đạo thẳng tắp khôi ngô thanh niên thân ảnh xuất hiện, bước chân hắn ung dung từ môn hộ bên trong đi ra, nhìn một chút vắng vẻ bốn phía, lắc đầu cười cười. Nhát như chuột. Sau đó, cũng hóa thành một đạo trường hồng rời đi. Lại qua hồi lâu, cánh cửa kia kịch liệt rung động lên đến, tựa hồ nhận thần bí kinh hãi, lập tức phủ văn lấp lóe. Cấp tốc liền muốn co lại lên đến. Liên liên kia trái phải tách ra Nhật Nguyệt thác nước, cũng cấp tốc hướng chính giữa khép lại. Soạt. Có thể là một cái trắng non mảnh khảnh ngọc thủ, nhẹ nhẹ lắp đặt trên khung cửa, sau đó một cái tay khác cũng xuất hiện. Hai cánh tay nắm lấy hai bên khung cửa. Két. Ken két. Kia nguyên bản cơ hồ hoàn toàn quan bế môn hộ, lại bị gắng gượng hướng hai bên đẩy ra, liên liên kia cực lớn thác nước, cũng giống như màn cửa đồng dạng hướng hai bên kéo ra. Rốt cuộc một cái tuyết bạch chân trần đạp ra tới. Cái chân này, trắng đoán hơn tuyết, trong suốt sáng long lanh, tựa hồ trung tạo hóa thần tú, thế gian tất cả ánh sáng huy, đều hội tụ phía trên nó. Sau đó, một đạo thân xuyên váy đỏ thân ảnh đi ra, dáng người cao gầy, da như mỡ đông, mắt như lưu ly, tóc xanh như suối, nhìn như phiêu miểu xuất trần, có thể lại dẫn một cô như có như không mị hoặc, cùng với gần như yêu dị lạnh lùng chi khí. Thanh lãnh, mị hoặc, yêu diễm. Ba loại hoàn toàn khác biệt khí chất. Hoàn mỹ dung hợp vào một thân, cái này chủng kinh tâm động phách vẻ đẹp, cùng với vô pháp dùng phong hoa tuyệt đại để hình dung. Quả thực không giống như nhân gian vật. Ầm ầm. Ầm ầm. Tại nàng xuất hiện sát na, quanh mình giữa thiên địa phong vân biến ảo, bàng bạc hắc vân từ bốn phương tám hướng tụ đến, tựa hồ muốn che khuất bầu trời. Nhưng mà, nàng chỉ là ngẩng đầu nhìn một mắt. Lập tức, thiên khung tựa hồ cũng run rẩy một lần, sau đó tất cả mọi người hắc vân sát na ở giữa tan thành mây khói. Ánh sáng mặt trời lại lần nữa vẩy xuống. Thanh phong từ lai, gió êm sóng lặng. Cung nên thánh tổ tái nhập thế gian. Một đạo thanh âm cung kính vang lên, chỉ gặp nàng sau lưng môn hộ bên trong, lại lần nữa đi ra một thân ảnh, người này chính là Đinh Khâu. Nay lúc, sắc mặt hắn tái nhợt, hình như tiểu tụy, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ suy yếu cảm giác, tựa hồ đã hao hết tất cả tinh hoa. Nhưng là, hắn con mắt phá lệ có thần. Hồng y nữ tử quay đầu nhìn hắn một cái, như lưu ly con ngươi bình tĩnh như nước, âm thanh vô hỉ vô bi, ngươi sắp chết rồi. Đinh Khâu trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu, kiên định nói ra, vì tỉnh lại thánh chủ, hết thảy đều có giá trị. Lúc trước hắn trong thời gian ngắn cưỡng ép thu nạp rất nhiều thiên tài lực lượng đột phá cảnh giới, kỳ thực đã hư hao căn cơ, sau đó lại tiêu hao sinh mệnh lực tỉnh lại trước mặt cái này vị, có thể nói, thân thể đã hoàn toàn dầu hết đèn tắt, muốn không chết cũng khó khăn. Nhưng là, hắn không sợ chết. Liều chết tỉnh lại ta. Hồng y nữ tử đột nhiên cười, ánh mắt kia bên trong, tựa hồ có mấy phần bất đắc dĩ, mấy phần trào phúng, cuối cùng lắc đầu nói, một đám ngu xuẩn. Nàng tiến lên một bước ra. Thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một đạo mang theo phiền muộn âm thanh, tựa như ảo mộng, giống như từ thiên sơn vạn thủy bên ngoài bay tới, lại theo gió mà đi. Thật làm ta nguyện ý tỉnh lại à? Thánh tổ. Đinh Khâu nhìn xem giống tuyết bốn phía, nội tâm lột bột một âm thanh, đột nhiên có chút hoảng, hắn phát hiện sự tỉnh cùng hắn trong tưởng tượng tựa hồ không cùng một dạng. Cái này vị hắn thiên tân vạn khổ mới tỉnh lại truyền thuyết cấp tồn tại, tựa hồ cũng không quá muốn phản ứng hắn, thậm chí không nghĩ phản ứng phía sau hắn hàm quang thánh địa. Trực tiếp đi, đi. Ông. Một đạo ẩn chứa vô tận sinh cơ bạch quang từ chân trời phong tới, tiến vào hắn thể nội, lập tức một cỗ bàng bạc sinh mệnh lực càn quét toàn thân. Nguyên bản khô bại thân thể, vậy mà sát na ở giữa giành lấy sinh cơ. Cái này. Đinh Khâu khiếp sợ nhìn xem chính mình thân thể, nhưng mà lại cũng không có cao hứng, ngược lại khỏe miệng đột nhiên co quắp, thầm nghĩ muốn chửi mẹ. Hắn hoàn toàn khôi phục. Có thể là. Hắn trở về bàn giao thế nào? Kế hoạch ban đầu là, hắn đánh đổi mạng sống đại giới đổi lấy thánh tổ khôi phục, sau đó đem thánh tổ mời về tông môn, từ này công thành lui thân, an tâm chết đi. Có thể là hiện nay, thánh tổ đi, mà hắn bình yên vô sự, tông môn khẳng định hội cảm thấy là hắn tham sống sợ chết, căn bản cũng không có cử hành tỉnh lại nghi thức. Hắn cũng không sợ bị hiểu lầm. Có thể mấu chốt là, nhiệm vụ không có hoàn thành, tông môn còn hội bỏ ra kia lớn đại giới, tiếp tục trị liệu muội muội của hắn sao. Nói cho cùng. Là kia đắt đỏ đại giới A. Thánh tổ. Ngài chơi chết ta đi. Thánh tổ. Khí thế bàng bạc thác nước trước, cái này vị phía trước còn tâm ngoan thủ lạn, đại khai sát giới ma đầu, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Ngọc Vô Nhai trở lại vạn pháp thánh địa. Liên bắt đầu bế quan. Mà Nhật Nguyệt thác nước xuất hiện ma đầu sự tình, cùng với Ngọc Vô Nhai hy sinh vì nghĩa ngăn trở ma đầu sự tích, cũng cấp tốc bị truyền bá ra. Lập tức, Ngọc Vô Nhai lại lần nữa thanh danh phóng đại. Phía trước liền là chính nhân quân tử, hiện nay, bị các loại nghe nhầm đồn bậy, các loại nói khoác, nhất kinh sắp biến thành chính đạo tấm gương, đạo đức gương mẫu. Đương nhiên, cái này trong đó, cũng không thể ưu vạn pháp thánh địa lửa cháy thêm dầu. Những thánh địa này, ngày thường bên trong nhìn như không màng danh lợi, kỳ thực vụng trộm thủ đoạn nhiều nữa đâu, nếu là có điểm tài liệu, liền vào chỗ chết tuyên truyền, chế tạo dư luận. Ai cũng không biết, một cái thánh địa đến cùng có bao nhiêu người. Mặt ngoài chỉ có mấy vạn đệ tử, có thể là... Những này đệ tử đều là trẻ tuổi người, mà tu luyện giả thọ mệnh lâu dài, một cái thánh địa truyền thừa số và năm, tối thiểu dạy dỗ mấy trăm giới đệ tử. Kia, lần trước đệ tử, trước nữa một lần, trước nữa lần trước. Cho dù có người chết mất, còn lại số lượng cũng là khổng lồ, những cái kia người đều đi nơi nào đâu. Kỳ thực, tất cả đều là trong lòng đất người làm việc. Chương 55, Xích Thiên Phế Tích, Tuyệt Thế Thần Binh. Xích Thiên Phế Tích, tọa lạc tại một mảnh đá vụn sơn mạch. Vô số cực lớn đá vụn. Cùng cung điện kiến trúc đổ nát thê lương hỗn hợp lại cùng nhau, lộ ra lộn xộn không chịu nổi, lại đại khí thê lương. Phế tích bên trong, nằm ngang lấy rất nhiều pho tượng, chỉ có nửa bên mặt, tất cả đều là tàn tạ không chịu nổi, té trên mặt đất mặc người trà đạp. Đã cách nhiều năm, nơi này vẫn ý như cũng là rất nhiều tán tu tầm bảo địa phương. Nghe nói, đoạn thời gian trước liền có người lại một cái sụp đổ bếp lò bên trong, nhặt được một cái sơn hắc thiêu hỏa côn, vật kia nhìn như phổ thông, lại là một kiện bảo vật. Còn có người trong lúc vô tình đánh vỡ một mảnh tàn tạ vách tường, kết quả trong vách tường cút ra một đống bạch sắc thần bí viên giấy. Cái này viên giấy nhìn như đơn giản nhào nặn mà thành, có thể là mỗi một cái nội bộ đều bao lấy đồ vật, từ nhuộm dần viên giấy có thể thấy được, đồ vật bên trong hơi hơi ô vàng. Nhẹ nhẹ tách ra. Lập tức, một cỗ dễ say hương khí lan tràn ra, bên cạnh một thiếu nữ, chỉ là ngửi một cái, ngay tại chỗ sắc mặt từng hồng, đột phá bình cảnh. Mới đầu, đại gia cũng không biết đây là vật gì. Chỉ biết 10 phần chân quý. Sau đến, một vị kiến thức rộng rãi lao giả tóc trắng đạo ra chân tướng, nguyên lai, cái này vậy mà là thất truyền đã lâu thượng cổ thuần dương đan. Này đan ẩn chứa thuần dương tinh hoa, dược hiệu kinh người. Nghe nói, số ít cực phẩm thuần dương đan bên trong, còn ẩn chứa thượng cổ luyện đan sư truyền thừa. Đương nhiên, cái này chủng truyền thừa thường thường chỉ có nữ tính tu luyện giả có thể được đến. Bất quá, cái này đã rất kinh người. Kết quả là, cái này đoạn thời gian, cái này nguyên bản đã sớm bị chơi chán xích thiên phế tích, lại lần nữa thành vì rất nhiều trong lòng người bánh trái thơm ngon. Thậm chí rất nhiều thiếu nữ cũng tới. Không ngừng đập ra một ít vách tường, hy vọng có thể lại lần nữa tìm tới thượng cổ thuần dương đan, đêm dài đằng đẵng, nữ tính thể hẳn, nếu là có thể có một hạt thuần dương đan, đủ dùng an ủi hàn lãnh. A, đây là một cái mặt nhỏ trắng non thiếu niên, nhìn xem bị nện mở vách tường, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hô hấp đều dồn dập lên. Chỉ gặp trong vách tường, vậy mà lộ ra một góc trắng đoán vải vóc. Trắng đoán, mềm mại, tơ lụa. Nhìn kỹ, tựa hồ còn thêu lên hoa sen đồ án. Tiểu tam tử, thế nào rồi? Cách đó không xa, một cái cao lớn thô kệch tráng hắn hỏi. Không, không có gì. Trắng non thiếu niên quay đầu lên tiếng, sau đó hốt hoảng đem món kia bạch sắc cái yếm kéo ra đến, cấp tốc nhét vào chữ vật giới chỉ. Làm xong những này, hắn cảnh giác quan sát bốn phía, sau đó tựa ở một khối trên vách đá thở, mặt phiếm hồng, đã mất đi tầm bảo hứng thú. Chỉ hy vọng ban đêm mau lại đây lâm. Cảnh tượng tương tự, tại cái này rộng lớn phế tích bên trong, thường có phát sinh. Có người thì đến tầm bảo, còn có người, thì là đến tìm kiếm một loại khác kích thích, trong đó vui vẻ, không đủ vì người ngoài nói. Ầm ầm. Đột nhiên, không trung sấm sét vang dội lên đến. Bàng bạc mây đen, từ bốn phương tám hướng tụ đến, tại phế tích bầu trời hóa thành một đạo mây đen khổng lồ vòng xoáy. Cái này là ma khí sao? Rất nhiều người chấn kinh ngẩng đầu, thậm chí ngay tại bí ẩn xó xỉnh làm lấy vận động nam nữ, đều đông nhiên ngẩng đầu lên, khẩn trương nhìn lên bầu trời. Cặp cặp cặp. Xích Thiên Thánh Địa, bản tọa trở về. Tà ác tiếng cười, từ hắc vân vòng xoáy bên trong truyền ra, một cỗ khủng bố vô biên ma đạo uy áp, cũng theo đó khuyết tán ra tới. Thần mây bên trong, chậm rãi dò xét ra một trương cực lớn khuôn mặt. Sơn hắc, dữ tợn, ma khí thao thiên. A. Ma đầu A. Chạy A. Đám người lấy lại tinh thần, sau đó thét chói tai vang lên chạy trốn tứ phía, liền liền những cái kia làm lấy trần truồng vận động thân ảnh, cũng đột nhiên bắn lên, cấp tốc chạy trốn. Yêu cũng không chua, chân cũng không mềm. Cặp cặp cặp, đã đến, kia liền lưu lại đi. Tà ác âm thanh truyền ra, trong tầng mây, một đạo đạo màu đỏ sẫm ma đầu xung ra, hướng chạy trốn đám người gào thét mà đi. Rất nhiều chạy chậm, ngay tại chỗ liền bị thôn phệ rơi. Lập tức, tất cả mọi người xuất ra sức bú sữa mẹ, kêu cha gọi mẹ, cấp tốc trốn khỏi cái này mảnh phế tích, liền quay đầu cũng không dám. Mấy phút bên trong, thanh tràng hoàn tất. Phương viên mấy trăm dặm, không có một ai. Dần dần, hắc vân tiêu tán, này chỗ lại lần nữa biến đến trời trong gió nhẹ. Làm rất tô tở. Lúc này, một đạo giọng ôn hòa vang lên, chỉ gặp một đạo bạch y thân ảnh, không biết khi nào đã xuất hiện tại phế tích ở giữa. Chính là Ngọc Vô Nhai. Đa tạ công tử khích lệ. Xích Vân lão tổ xuất hiện sau lưng Ngọc Vô Nhai, không người cung kính nói ra, bộ kia bộ dáng, giống như một cái lao quang hẳn ra. Mang ta đi cái này thần bí không gian đi. Ngọc Vô Nhai đứng chắp tay, từ tốn nói. Hắn lần này tới, chính là muốn lấy một kiện binh khí, nghe nói, kiện binh khí này liền là dẫn tới Xích Thiên Thánh Địa diệt vong nguyên nhân căn bản. Được. Xích Vân lão tổ gật gật đầu, sau đó mang lấy Ngọc Vô Nhai hướng về một phương hướng đi tới. Những nơi đi qua, cường đại thần niệm phong thích, tất cả cản đường cự thạch cùng phế tích đều tự động hướng hai bên rời, nhường ra một con đường. Rất nhanh, hắn nhóm đến phế tích sâu chỗ. Kia bị chôn giấu tại vô số đổ nát thê lương phía dưới một cái sân cốc. Xích Vân lão tổ chỉ vào một mặt phổ thông thạch bích, cung kính nói ra, công tử, cái này thần bí không gian tiểu tại vách đá này đằng sau. Mở ra. Ngọc Vô Nhai ra lệnh. Cái này. Mời công tử thứ tội, dùng tiểu nhân thực lực, còn vô pháp mở ra vách đá này. Xích Vân lão tổ lộ ra vẻ khổ sở. Vách đá này bị truyền thuyết bên trong kiện binh khí kia chủ nhân cải tạo qua, đụng một cái liền nát, có thể là tính thạch bích vỡ vụn, vẫn ý như cũ vô pháp chạm đến không gian bên trong. Hơn nữa vách đá này qua một thời gian ngắn lại sẽ tự động khôi phục, nhìn qua vẫn ý như cũ bình bình vô kỳ. Đây cũng là vì sao trước kia sáu đại thánh địa đem Xích Thiên Thánh Địa lật cái út sấp, cũng không có tìm được cái này không gian nguyên nhân. Ngọc Vô Nhai nghe nói, nhíu mày. Sau đó tay phải vung lên. Bạch. Một đạo ngũ sắc thần quang bay ra, hướng về kia thạch bích xoát một lần, lập tức, thật dày nhất tầng núi đá biến mất. Cùng lúc đó, Ngọc Vô Nhai cảm nhận được một cỗ sức phản kháng. là một loại phong ấn lực lượng, tại ngăn cản hắn. Ha ha. Khoe miệng của hắn ngẩng đầu lên, nếu là đối phương không phản kháng, hắn thật đúng là không có biện pháp, nhưng là có phản kháng liền có áp bách. Sát na ở giữa, hắn tu vi bạo tăng, trực tiếp siêu việt cái này phong ấn năng lượng cấp độ. Cái gọi là mở không ra, vô pháp chạm đến, chỉ là lực lượng không đủ mà thôi. Ngọc Vô Nhai tay phải nắm tay, mặt lộ ra một vệt nụ cười tự tin, sau đó đột nhiên đấm ra một quyền, quyền quang diệu thế gian. Mở. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đại âm hy thanh, giống như sơn hà thất truyền, kia thạch bích nội bộ, tựa hồ có vô số sơn hà tại vỡ vụn, một cái thế giới tại trầm luân. Không gian vặn mèo, thời gian rung chuyển. Rốt cuộc, một vệt kim quang lấp lánh khe hở, xuất hiện ở trước mắt. Quang mang bắn bốn phía, bóng ánh vô cùng. Đi thôi. Ngọc Vô Nhai mang lấy Xích Vân lão tổ, không chút do dự tiến vào khe hở bên trong. Sau một khắc, hắn đến một cái thuần kim sắc thế giới, chung quanh, tứ phương trên dưới, đều là một mảnh kim sắc, trong suốt mà không minh. Nơi này, một mảnh trống không. Không có núi non sông ngòi, không có hoa cỏ thụ mục, không có nhật nguyện tinh thần, thậm chí liền âm thanh đều không có, tuyệt đối tĩnh mịch. Mà tại cái này không gian trung ương, lơ lửng một cái uy vũ binh khí, kia là một thanh ám kim sắc đại kích, uy nghiêm, băng lãnh, phong mang, sát khí thao thiên. Giống như đế vương chi binh, thần thánh không thể mạo phạm, bao quát chúng sinh. Binh khí tốt. Ngọc Vô Nhai mắt bên trong bắn ra chói mắt chi quang. Như là nắm giữ như vậy một kiện tuyệt thế vô song thần binh lợi khí, cái gì bán thần lão tổ, cái gì thánh địa lão quái, nhất kích phía dưới, đều muốn nuốt hận. Đến thời điểm, cái này tử viên giới hắn định đoạn. Chương 56, Xích Thiên Ma Kích, cưỡng ép trang bức là liều mạng. Ngọc Vô Nhai hít sâu một hơi, liền muốn đi cầm kia thanh đại kích. Nhưng vào lúc này, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, kia lơ lửng đại kích bên cạnh, vậy mà ngồi một cái đẹp đến kinh diễm hồng y nữ tử, hai tay ôm lấy đại kích phần đuôi, đầu rúc vào phía trên, hồng sắc váy áo trải ra trên mặt đất, giống như hoa sen nở rộ. Tựa hồ tại ngủ, lại tựa hồ tại thổ lộ hết. Mà hắn vừa rồi, vậy mà không có phát hiện. Nữ tử này thân bên trên, tựa hồ có một loại ma lực thần kỳ, để người vô ý thức liền hội không chú ý nàng tồn tại, mặc dù nàng rõ ràng là ở chỗ này. Cái này là. Này lúc, Xích Vân lão tổ cũng nhìn đến cái này hồng y nữ tử, lập tức một trận tê cả da đầu, vừa rồi, hắn cũng không chú ý nữ tử này. Liên tính hắn thần niệm, cũng không có cách nào cảm ứng được nữ tử này tồn tại. Sợ hãi, run rẩy, sợ hãi. Các loại cảm xúc tại trong đầu hắn ấp ủ, cái loại cảm giác này, so hắn tại Vạn Pháp Thánh Địa lần thứ nhất gặp phải Ngọc Vô Nhai, còn muốn đến được mãnh liệt. Nữ tử này đâu chỉ là thâm bất khả chắc a, quả thực là đại khủng bố. Ngọc Vô Nhai dừng bước. Này lúc, vậy mà có điểm tiến thối lưỡng nan cảm giác. Bởi vì hắn căn bản cũng không cần nghĩ, phía trước cái này hồng y nữ tử, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể ứng phó tồn tại. Đừng nói hắn cái này chiến năm cặn bã, liền tính là đối phó nữ nhân có một tay Xích Vân lão tổ, nhìn kia bộ dáng, cũng đã dọa sợ. Nữ tử này, tuyệt đối là trước mắt hắn thấy qua tồn tại khủng bố nhất, bán thần lao tỉ tỉ cùng cái này nữ nhân so ra. Căn bản không phải một cái cấp độ. Cái này thế giới, không phải chỉ có thể dung nạp bán thần sao. Ngọc Vô Nhai cao mày, nội tâm nghi hoặc không thôi. Mà liên tại này lúc, vậy theo dựa vào đại kích hồng y nữ tử, vậy mà nhẹ nhẹ ngẩng đầu, hướng hắn nhìn tới. Ông, như lưu ly thanh tịnh đôi mắt bên trong, bắn ra một đạo bình tĩnh ánh mắt, để Ngọc Vô Nhai tất cả rất một cái giật mình, liền giống đột nhiên rơi vào mát mẻ sơn tuyền bên trong. Ngươi nghĩ muốn Xích Thiên Ma Kích. Nàng nhìn xem Ngọc Vô Nhai, bình tĩnh hỏi. Ngọc Vô Nhai nội tâm lập tức siết chặt, giống như đao gác ở cổ, hắn chuẩn bị nói láo, nhưng mà cuối cùng vẫn là được rồi. Cái này trùng rõ ràng sự tình, nếu như còn nói láo, kia không thể nghi ngờ là tại vũ nhục người khác trí thông minh, chắc chắn sẽ bị ngay tại chỗ đánh giết. Cho nên, hắn hít sâu một hơi, không kiêu ngạo không tự tin nói, không tệ, ta đích xác là đến tìm kiếm cái này thần binh. Cũng là thành thật. Nữ tử này cười cười, mây trôi nước chảy. Lập tức, Ngọc Vô Nhai nội tâm áp lực thu nhỏ rất nhiều. Cái này nữ nhân hội cười, thuyết minh cũng không phải loại kia bất cận nhân tình vạn năm lao khối băng. Bất quá. Ngay sau đó, nàng lời phong nhất chuyển, nói khẽ, trọng lượng của nó, người bình thường có thể không cầm lên được. Ta đối với ngươi cũng không ôm kỳ vọng. Ngọc Vô Nhai cười cười, ôm quyền nói, dám hỏi cô nương, có phải là chỉ cần ta cầm lên, cái này thần binh liền về ta. Cô nương. Hồng y nữ tử hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ánh mắt có nhiều thú vị, ngươi gọi ta cô nương. Có cái gì không đúng sao? Ngọc Vô Nhai kinh ngạc, hắn cảm thấy hẳn là không sai nha, nữ nhân xinh đẹp đều thích bị người gọi trẻ tuổi điểm, lại cường đại nữ nhân cũng không thể ngoại lệ. Hồng y nữ tử che miệng cười một tiếng, nói khẽ, ta lớn hơn ngươi. Rất nhiều rất nhiều. Ngọc Vô Nhai sững sờ. Sau đó khỏe miệng đột nhiên co lại. Cái này lời nói, thế nào có điểm là lạ. Nhưng là hắn biết, đối phương là tuyệt không tiếp xúc qua võng lạc, cũng không biết địa cầu các loại tiết mục ngắn, hẳn là chính hắn hiểu sai. Thế là, cũng không nghĩ nhiều nữa. Hắn tiếp tục hỏi, xin hỏi, có phải là ta cầm lên, hắn liền về ta. Cái này sao? Hồng y nữ tử tựa hồ là cảm giác Ngọc Vô Nhai rất thú vị, thế là cũng không có phía trước kia thanh lãnh, giải trí nói, cái này Xích Thiên Ma Kích, cũng không phải ta. Ngọc Vô Nhai nghe nói, nội tâm lạnh một nửa. Cái này là không cho rồi. Hồng y nữ tử tựa hồ nhìn ra Ngọc Vô Nhai quấn bách, trong mắt lóe lên mỉm cười, lại thêm một câu, là ta ca. Cô nương, đến cùng được hay không? Ngọc Vô Nhai nội tâm lại dâng lên một chút hy vọng. Nhưng mà, nữ tử lại là đột nhiên thu liễm tiểu dung, lẳng lặng nhìn Ngọc Vô Nhai, hỏi, ngươi cảm thấy cái này thần binh, thế nào? Rất mạnh, có thể xưng khoáng thế thần binh. Ngọc Vô Nhai thành thật nói, kia, ngươi cùng ta là quan hệ như thế nào? Hồng y nữ tử hỏi, cái này. Ngọc Vô Nhai đột nhiên nghẹn lại. Có phải là đột nhiên phát hiện chính mình tại cố tình gây sự? Hồng y nữ tử lại lần nữa cười, ý vị thâm trường nói, ngươi ta không thân chẳng quen, ta vì sao muốn tặng cho ngươi? Hẳn là tùy tiện đến cái người xa lạ, ta đều muốn đem chính mình thần binh đưa cho hắn. Ngọc Vô Nhai không phản bác được. Hồng y nữ tử tiếp tục nói ra, cái này cùng làm động đậy cầm không được có quan hệ gì sao? Ta liền là của ta. Nếu là ta nghĩ tặng cho ngươi, ngươi cầm không được ta cũng hội đưa đi lên cứ à, nếu là ta không nghĩ cho ngươi. Ngươi chạm thử thử xem. Một chữ cuối cùng rơi xuống lúc, một cỗ khó mà hình dung ngạt thở cảm tốc thẳng vào mặt, đây không phải là uy áp, không phải sát khí. Chỉ là một loại vô hình thế. Chỉ là cái này cố thế, liền ép tới người không thở nổi. Ngọc Vô Nhai khỏe miệng co giật. Quả nhiên, hắn còn là tiểu thuyết nhìn nhiều, nhận một chút xáo lộ ảnh hưởng. Suy nghĩ một chút cũng thế. Không thân chẳng quen, nhân ra bằng cái gì đem bảo vật cho ngươi à, mấu chốt là nhân ra còn chưa có chết đâu. Thế nào, nói không ra lời rồi. Hồng y nữ tử nhìn xem Ngọc Vô Nhai, thiếu dung càng phát thú vị. Cô nương, quay dậy, tại hạ cáo tử. Ngọc Vô Nhai hít sâu một hơi, sau đó cười khổ chắp tay một cái. Loại tình huống này, hắn có thể thế nào? Đánh là khẳng định đánh không lại, đối phương một hơi liền có thể thổi chết hắn, mà cùng người ra bàn điều kiện, tựa hồ cũng không có tư cách. Hắn cái này điểm ra sản, nhân ra khẳng định trước mắt. Liên này từ bỏ rồi. Hồng y nữ tử nằm nghiêng tại trên mặt đất, tay phải chống đỡ bên mặt, đôi mắt sáng như tuệ, khẽ cười duyên, lộ ra mị hoặc xinh đẹp. Nếu không đâu? Ngọc Vô Nhai nhún nhún vai nói. Có lẽ ta nhóm có thể đàm luận điều kiện. Hồng y nữ tử vừa cười vừa nói. Ta có gì có thể để cho ngươi mưu đồ? Ngọc Vô Nhai hỏi. Ừm. Ngươi mặc dù nhìn rất yếu, nhưng là lại có để ta nhìn không thấu địa phương, không bằng, đem bí mật trên người của ngươi giao cho ta như thế nào? Hồng y nữ tử hít mắt, mỉm cười nói. Ngươi quá giới. Ngọc Vô Nhai sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Ồ. Đột nhiên bắt đầu cường thế, hẳn là, ngươi không sợ chọc giận ta. Ta trực tiếp xuất thủ cấp đoạn. Hồng y nữ tử tiếu dung vẫn ý như cũ. Ngươi lại có thể thử thử. Ngọc Vô Nhai lạnh lùng mở miệng, tại đôi mắt của hắn bên trong, đột nhiên hiện hiện hỗn độn sơ khai, thế giới trầm phụ, vạn linh đấm máu, vũ trụ băng diệt đáng sợ cảnh tượng. Tựa hồ có một cố rời đi vô tận thời không vĩ ngạn lực lượng, cùng hắn xa xa hô ứng, lúc nào cũng có thể khôi phục, hàng lâm tại phương thế giới này. Đương nhiên, đây chỉ là đặc hiệu. Đối Ngọc Vô Nhai đến nói, loại thời điểm này, nhất định phải trang. Hung hăng trang. Cái này nữ nhân đã nhìn ra hắn thân trên có đại bí mật, nếu như không cáo mượn oai hùng trấn nhiếp đối phương, hắn hôm nay sợ rằng muốn xong đời. Công tử bất giận a. Xích Vân lão tổ nhanh chóng quỳ xuống, hắn biết, một ngày công tử bản thể, Vô Nhai Thiên Tôn lực lượng hàng lâm, phương thế giới này liền xong. Mà Hồng Y nữ tử, nhìn xem Ngọc Vô Nhai mắt bên trong khủng bố cảnh tượng, lại nhìn sợ xanh mặt lại Xích Vân lão tổ, cũng hơi nhíu mày. Ngươi là một vị nào đó cự đầu phân thân? Ta chính là ta, một cái độc lập cái thể. Đương nhiên, nếu là ta chết rồi, hội có một cố kha cờ ý chí tiếp quản thân thể này. Tin tưởng ta, kia là ngươi không thể thừa nhận hậu quả. Ngọc Vô Nhai lạnh lùng nhìn xem Hồng Y nữ tử, hắn hơi ngẩng đầu, ánh mắt bệ nghễ, giống như vô thượng cự đầu khôi phục, cường thế đến rối tinh rối mù. Chương 57, ma kích đến tay, trước sở cái đáy. Hồng Y nữ tử ngưng thị Ngọc Vô Nhai hồi lâu. Ánh mắt thâm thúy, tựa hồ muốn hắn nhìn thấu đồng dạng. Nhưng mà nàng phát hiện, trước mặt người toàn thân bao phủ trong mê vụ, cái gì cũng nhìn không ra tới. Hồi lâu, nàng đột nhiên cười. Nụ cười này, vậy mà như trăm hoa đua nở, lại dẫn một cố mị hoặc chi ý, nguyên lai là một vị tiền bối vạn giới hình chiếu, là tiểu nữ tử thất kính, còn xin thứ tội. Nàng từng nghe nàng ca nói qua, một ít quan sát chư thiên vô địch tồn tại, tại rất nhiều thế giới đều có hình chiếu, những này hình chiếu ngày thường bên trong đều là độc lập cái thể, có lấy các loại vận mệnh. Cùng bình thường người không có gì khác biệt. Mà một khi bị chạm tới ranh giới, kia vô địch tồn tại bản thể ý chí liền hội hàng lâm, đến thời điểm, sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng hậu quả. Động một tí hủy diệt một giới. Gặp hồng y nữ tử bị hù dọa về sau, Ngọc Vô Nhai nhàn nhạt lên tiếng, sau đó thu hồi dị tượng, thản nhiên nói, cáo tử. Nói xong, hướng bên ngoài đi tới. Gặp tốt liền thu. Dù sao cũng là cáo mượn oai hùng, nếu là lúc này còn ham muốn người khác bảo vật, có lẽ nhân gia hội chó cùng rất dậu, liều cho cá chết lưới rách đâu. Mang thời điểm, lưới rách, còn chưa có chết. Chờ một chút. Thanh âm êm ái, từ phía sau lưng truyền đến. Ngọc Vô Nhai không quay đầu lại, trầm giọng nói, còn có việc sao? Soạn. Sau một khắc, một đạo lăng lệ vô song kim quang bắn qua đến, chỉ là đưa tới phòng, liền để hắn làn da đau nhức, cơ hồ bị vạch phá. Cái này cỗ phong mang, để người run rẩy. Ngọc Vô Nhai ghé mắt xem xét, vậy mà là kia thanh uy nghiêm kích lớn màu vàng nóng nằm ngang ở hắn bên cạnh người, nhẹ nhàng trôi nổi, phun ra nuốt vào lấy vô tận phong mang chi khí. Cái này thanh xích thiên ma kích, ta lưu lấy cũng vô dụng, liền tặng cho ngươi, cũng tính kết một thiện duyên đi. Ta muốn rời khỏi phương thế giới này. Tại tương lai không lâu, ngươi như là gặp phải một đôi họ ánh huynh muội, hy vọng ngươi có thể chiếu cố một hai. Thanh âm êm ái vang lên. Ngọc Vô Nhai quay đầu đi, đã thấy hồng y nữ tử đã đứng lên, chân trần thắng tuyết, tóc xanh như suối, trắng non ngũ quan xinh xắn xinh đẹp tiên nhan. Ngọc Vô Nhai nhìn xem nàng. Gặp nàng ánh mắt nghiêm túc, cuối cùng hỏi, người tên là gì? Hồng y nữ tử vẩy một lần bên thai sợi tóc, đôi mắt đẹp như nước, tựa hồ như có thâm ý nhìn Ngọc Vô Nhai một mắt, cười nói tự nhiên. Ánh hồng trang. Nói xong, thân ảnh của nàng, vậy mà lăng không từ từ tiêu tán. Giống như trong gió đám mây. Cuộc làm ăn này. Ta tiếp. Ngọc Vô Nhai nhìn xem nàng phía trước đứng thẳng địa phương, trịnh trọng gật gật đầu, sau đó đưa tay phải ra, một cái nả mở trả tờ cái kia kim sắc đại kích. Ông. Lập tức, một cỗ lạnh buốt trầm trọng cảm giác truyền đến, kim sắc quang mang dung nhập hắn thân thể, để hắn cùng cái này đại kích tựa hồ hòa làm một thể. Lập tức, một loại vô địch cảm giác tự nhiên sinh ra. Bá đạo, phong mang, không gì không phá. Nhưng là, hắn lại nặng nề vô cùng. Dùng hắn hiện nay có thể so với đại năng lực lượng, vậy mà cầm đều phi thường phi sức, đừng nói phát huy ra hắn tầng sâu lực lượng, liền tính đơn giản vùng vẩy mấy lần đều khó. Ha! Ngọc Vô Nhai hội tụ lên quanh thân lực lượng, ngưng tụ trong tay, rốt cuộc huy động xích thiên ma kích, hướng phía trước quét ngang mà ra. Sát na ở giữa, Ngọc Vô Nhai cảm giác được một cỗ khủng bố hấp lực từ xích thiên ma kích bên trên truyền đến, dây lát ở giữa đem hắn đan điền hút khô, sau đó, đại kích phía trên quanh quần kim sắc phong mang chi khí tựa hồ dưới tác dụng của quán tính hướng phía trước gào thét mà đi. Phong mang trôi nổi, ánh vàng rực rỡ như thiên hà. Nhưng mà tạo thành hậu quả, lại là để Ngọc Vô Nhai cùng Xích Vân lão tổ Cúc Hoa siết chặt, tê cả da đầu, nhịn không được hít một hơi lanh khí. Xa xa xa. Chỉ gặp cái này không gì không phá kim sắc không gian, vậy mà nổi lên liên tiếp kim sắc hỏa hoa, nhường, sau đó, trực tiếp bị xé nước một đường vết rách. Phải biết, cái này kim sắc không gian, có thể là bán thần cường giả đều không thể dung chuyển. Nói cách khác, một kích phía dưới, có thể giết bán thần. Đây vẫn chỉ là hắn mặt ngoài phong mang mà thôi, cái này chủng cấp bậc thần binh, nội bộ là có vô số sát phạt trận văn, quy tắc, thậm chí là bản nguyên. Nếu là những cái kia quy tắc, bản nguyên khôi phục, không biết rõ lại là cỡ nào cảnh tượng. Chỉ tiếc, trước mắt chỉ có thể thi triển một lần, sau một kích, liền không hề có lực hoàn thủ. Ngọc Vô Nhai sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ đang thở dài. Nhưng là nội tâm sớm đã trong bụng nở hoa. Hắn biết, chính mình cái này một cái kiếm bộn. Đến mức ánh hồng trăng nói tới kia đối chiếu ra huynh muội, hắn sau này nếu như gặp phải, tự nhiên sẽ chiếu cố một chút, nói cho cùng nam nhân vẫn là muốn giữ uy tín. Nhưng mà nếu như không gặp được, kia liền không có biện pháp. Đi thôi, ta nhóm ra ngoài. Ngọc Vô Nhai thu hồi xích thiên ma kích, sau đó mang lấy xích vân lão tổ, từ vừa rồi sẽ mở vết nứt rời đi kim sắc không gian. Tại sao khi bọn hắn rời đi, ánh hồng trang phía trước vị trí, một đạo hồng y thân ảnh chậm rãi hiện hiện ra, tựa hồ, nàng vẫn đứng tại đó, chỉ là Ngọc Vô Nhai hai người không nhìn thấy mà thôi. Nàng đưa mắt nhìn Ngọc Vô Nhai rời đi. Sau đó thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía kim sắc thiên khung, ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, thấp giọng thì thào. Ngươi nói, để ta không muốn tới tìm ngươi. Từ nhỏ đến lớn ta tất cả nghe theo ngươi. Có thể là lần này. ta không muốn nghe a. Nàng ngọt ngào cười một tiếng, hóa thành một đạo hồng quang phóng lên tận trời. Trong một chớp mắt, xuyên thấu kim sắc không gian, xuyên thấu vạn trượng tầng mây, xuyên thấu cửu thiên chi thượng, cho đến vô tận xa xôi. Phế tích bên trong, Ngọc Vô Nhai lấy ra mấy khỏa tại Nhật Nguyệt bí cảnh được đến đan dược, nuốt mất sau đó, hơi nghỉ ngơi một hồi, liền khôi phục lực lượng. Nay lúc, khoảng cách Nhật Nguyệt bí cảnh chuyến đi, đã qua một tháng. Trong một tháng này, hắn vụng trộm ăn một khỏa mẫu đan, kết quả vội vàng không kịp chuẩn bị, kém điểm bị kia cố như hồng thủy khủng bố dược lực cùng linh khí cho ăn bệ bụng. Tại thần bí bình nhỏ trợ giúp hạ, thật vất vả mới trốn qua nhất kiếp, nhưng mà dù vậy, hắn cũng quanh thân kinh mạch tổn thương, tính dưỡng nửa tháng. Đương nhiên, cũng không phải không thu hoạch. Tiêu hóa mẫu đan sau đó, hắn tu vi liền phá lục trọng, đạt đến thông thiên cảnh cửu trọng. Bất quá điều này cũng làm cho hắn biết mẫu đan lợi hại, tạm thời là không dám tùy tiện ăn, hấp thu không kia nhiều dược lực, hội lãng phí một hơn phân nửa. Trọng yếu nhất là, cắn thuốc đột phá quá nhanh, dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn. Căn cơ là phi thường trọng yếu, nếu là không cẩn thận đem chính mình tu thành bã đậu công, kia liền thật không có địa phương khóc. Cho nên hắn quyết định trước lắng đọng một đoạn thời gian. Dùng đại nhật viêm hỏa kinh cường đại, nhiều nhất 2 tháng, liền có thể tiêu trừ hắn cắn thuốc đột phá thai hoàng ẩm, một lần nữa rèn luyện ra hoàn mỹ căn cơ. Chờ ta đột phá đại năng cảnh giới, hẳn là liền có thể miễn cưỡng sử dụng xích thiên ma kích, đến thời điểm, liền tính không có hệ thống, một lần giết vài cái bán thần hẳn là không đáng kể. Hắn híp mắt nghĩ, sau đó, khoe miệng ngẩng đầu. Là nên thử xem cái này Đông Châu đại địa thủy có nhiều sâu. Hiện nay, hắn thực lực cùng dã tâm đều chưa từng có bành trướng, đã có điểm không kịp chờ đợi nghĩ muốn qua tiêu sái tự tại sinh sống. Phía trước dù sao vẫn có điểm bó tay bó chân. Mặc dù ứng đối nam tính hắn vô địch, nhưng lại không dám quá kiêu căng, bởi vì hắn sợ hãi thành vì chúng mũi tên chi, sợ hãi bị bán thần lão tỷ tỷ nhất chỉ nô đầu. Hiện tại nha, tựa hồ cuộc sống tốt đẹp đã không xa. Nhiều nhất nửa năm. Chờ hắn triệt để vô địch, bán thần tỷ tỷ tính cái gì? Ngươi bạo ta đầu, ta bạo ngươi hầu, ngươi bạo ta toa xe, ngươi bạo ngươi si la anh. Xích Vân. Ngọc Vô Nhai gọi một tiếng. Công tử xin phân phó. Xích Vân lão tổ cung kính nói ra, đặc biệt là làm vừa rồi hồng y nữ tử đều thừa nhận Ngọc Vô Nhai là vô thượng cự đầu phân thân về sau, hắn đối Ngọc Vô Nhai càng kính sợ. Giúp ta diễn một tuần kịch, động tĩnh càng lớn càng tốt. Ngọc Vô Nhai hít mắt, giống như một cái hồ ly. Một ngày sau đó, một cái có tính chấn động tin tức truyền khắp Đông Châu đại địa. Xích Thiên phế tích, ra đại sự. Nhất tôn ban thần cấp bậc khủng bố đại ma đầu, xuất hiện tại Xích Thiên phế tích, hư hư thực thực trước kia Xích Thiên thánh địa lao tổ, Xích Vân lão ma. Cái này Xích Vân lão ma đuổi đi những người khác về sau, không ngừng oanh kích lấy một mặt phổ thông thạch bích, mà kia vỡ vụn thạch bích bên trong, vậy mà có kim quang bắn ra. Càng rung động là, dùng Xích Vân lão ma thực lực, vậy mà tựa hồ vô pháp đột phá tầng kia kim quang. Lại không cam tâm cứ thế từ bỏ, thế là một mực tại chỗ đó va chạm, không từng rời đi. Đại bộ phận người không biết là chuyện gì xảy ra. Mà 6 đại thánh địa các lão tổ, lại là lần lượt lên tinh thần, thậm chí là một ít ẩn thế tu hành tán tu bán thần, cũng ngồi không yên. Cái này một ngày, một đạo đạo hóng ánh vô tận quang huy, mang lấy huy hoàng uy áp, từ từng cái phương hướng dâng lên, va cờ thờ pha bầu trời y, chạy tới Xích Thiên phế tích. Chương 58, bán thần cường giả tề tụ. Xích Thiên phế tích. Oanh minh thao thiên. Oanh. 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 Một đạo đạo kịch liệt chấn động xuyên ra, mỗi một lần đều kèm theo thái dương bạo tạc quang mang, cùng với hải khiếu đồng dạng sóng xung kích. Cả cái Xích Thiên phế tích, cơ hồ bị bình định. Những cái kia tạp nhạp đá vụn cùng đổ nát thê lương, đã sớm bị sóng xung kích vọt tới bốn phương tám hướng, trong vòng phương viên mấy trăm dặm, đã hóa thành khu vực chân không. Chỉ có kia ngồi tàn tạ thạch bích, vẫn ý như cũ tồn tại. Cho ta mở. Mở nha. Lại mở không ra, chờ những cái kia rối trá ra hỏa đuổi tới, ta liền không có cơ hội. Xích Vân lão ma hóa thành nhất tôn cao 7-8 mét cự nhân, quanh thân nở rộ màu đỏ sậm quang mang, giống như một vầng mặt trời, không ngừng đụng chạm lấy thạch bích. Đột nhiên, một đạo cuồng phong tiếng cười truyền đến. Ha ha ha, ngươi đã không có cơ hội. Xích Vân lão tổ sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy đạo hào quang rực rỡ thân ảnh, cùng nhau mà đến, bàng bạc uy áp giống như đại hải sóng trào, trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà tới. Là ngươi nhóm. Xích Vân lão lao ma đình chỉ va chạm, ánh mắt lộ ra nồng đậm cừu hận cùng sát ý, Cửu Long Thánh Địa vài cái lao thất phu. Cửu Long Thánh Địa khoảng cách Xích Thiên phế tích gần nhất, cho nên nhất trước chạy đến. Ha ha ha, lão ma đầu, đã lâu không gặp. Cái này nhiều năm, ngươi rốt cuộc trốn tới, cũng không hưởng ta nhóm đối ngươi chờ mong. Ngươi trung quy là không có vững vàng, bại lộ món kia trí bảo vị trí. Lần này, ngươi có thể an tâm chết đi. Trên bầu trời mấy vị bán thần, cao cao tại thượng nhìn xuống Xích Vân lão ma, mắt bên trong mang lấy trêu tức cùng trào phúng. Giống như tại nhìn xem một cái chó nhà có tang. Trên thực tế, nếu không phải vì món kia chí bảo manh mối, Xích Vân lão ma trước kia liền bị làm chết rồi, căn bản không có cơ hội lay lắt hơi tàn. Ngươi nhóm cái này bầy lang tâm cẩu phế đồ vật, giết ta Xích Thiên Thánh Địa kia nhiều người, lão phu hôm nay liền muốn ngươi nhóm trả giá đắt. Xích Vân lão ma con mắt đỏ. Hắn xung quanh bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ sậm, đỉnh đầu hắc vân chiếm cứ, sát na ở giữa sấm sét vang dội, một cỗ để người kinh dị khí tức tràn ngập ra. Cái này cỗ lực lượng. Cửu Long Thánh Địa mấy vị bán thần nhíu mắt, lần lượt lui ra phía sau một khoảng cách, mặt nhiều vài tia ngưng trọng. Đại gia cẩn thận, lão già này nhập ma về sau, tựa hồ so trước đây lợi hại hơn. Một cái bán thần lão giả nhíu mày nói ra. Ha ha, thì tính sao, những năm này ta nhóm cũng không có nhàn, ta nhóm người nhiều, hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Một vị khác bán thần cười lạnh nói. Có thể trở thành bán thần, cái nào là tầm thường. Hơn nữa một đời đều không có thành vì chân thần, thuyết minh đại gia kỳ thực thiên phú không sai biệt lắm, cho dù có chênh lệch, cũng chênh lệch không lớn. Ít nhất là cùng tầng thứ. Đã tất cả mọi người là cùng tầng thứ, kia song quyền nan địch tứ thủ, cũng đã rất bình thường. Hừ, ngươi nhóm nhận là ăn chắc lão phu sao, hôm nay lão phu cho dù chết, cũng muốn kéo hai cái đệm lưng. Xích Vân lão ma nổi giận gầm lên một tiếng, con mắt xích hồng, quanh thân lực lượng bành trướng mãnh liệt, quang mang đại tác, hướng thẳng đến một vị bán thần phóng đi. Giết! Vị kia bán thần giống giận, một quyền đánh tới, mà cái khác mấy vị bán thần, cũng đồng loạt ra tay. Lập tức, quyền ảnh, trường ấn, đao quang, các loại công kích gào thét mà đến, lần lượt rơi tại Xích Vân lão ma thân bên trên. Phúc! Một tiếng vang nhỏ, Xích Vân lão ma thân thể vậy mà trực tiếp sụp đổ, hóa thành vô số hồng sắc vũ khí, khuyết tán ra tới. Không tốt, là cái huyết thân. Mấy người sắc mặt tái xanh, liền muốn truy kích. Nhưng mà ngay sau đó, hắn nhóm biến sắc. Cái này vũ khí có độc. Lập tức, mấy người trực tiếp rời khỏi mấy ngàn mét, sau đó khoanh chân ngồi tại trên bầu trời, bắt đầu vận công bài độc. Kim quang tại quanh thân lưu chuyển, đại lượng hắc sắc khí độc từ trong cơ thể bài xuất, giống như xích hồng thiết bản giọt nước, cấp tốc bị bốc hơi rơi. Đối với bán thần cường giả đến nói, bình thường độc đã uy hiếp không lớn, liền tính là bán thần cấp bậc độc dược, cũng là có thể dùng tu vi áp chế cùng bài xuất. Thời gian qua một lát, mấy người đã khỏi hẳn. Nhưng là Xích Vân lão ma, lại là sớm đã trốn được vô tung vô ảnh. Hừ, để hắn chạy. Coi như hắn thông minh, không có thừa dịp ta nhóm chúng độc đánh lén ta nhóm, nếu không, liền tính cưỡng ép áp chế độc tính, cũng muốn giết hắn. Lão già này đã khôi phục thực lực, hiện nay trí bảo cũng không chiếm được. Không biết rõ hắn có thể hay không chó cùng rất dậu, đồ sát chúng ta tông môn đệ tử. Mấy người hừ lạnh, nội tâm khinh thường đồng thời, cũng có chút lo lắng. Rất nhiều cường giả, đối đãi bên ngoài người, hội sử dụng một ít không thể gặp người thủ đoạn, nhưng là đối với mình hậu bối, hắn nhóm vẫn ý như cũ lúc hiền hòa trưởng bối. Người, là có nhiều trọng thân phận. Hừ, lượng hắn cũng không dám. Tông môn có tổ sư ra lưu lại hộ tông đại trận, liền tính là bán thần cũng hội bị tạm thời vây khốn, hắn một ngày bị khốn trụ, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng đúng, hiện nay dù sao cũng là chính đạo thiên hạ, đã hắn đã nhập ma, vậy cũng chỉ có thể trốn đi. Như là dám ra đến dê tờ cho cờ, liền là tự chịu diệt vong. Mấy người lẫn nhau an ủi vài câu, cũng an tâm không ít. Sau đó, hắn nhóm đến thạch bích phía trước, mắt bên trong lần lượt lộ ra vẻ tham lam. Chư vị, tông môn hưng thịnh, liền nhìn lần này. Cầm tới món kia chí bảo, ta Cửu Long Thánh Địa xương bá Đông Châu, thậm chí cả cái tử về liền giới, thành vì đương chi không thẹn đệ nhất thánh địa. Đại gia không được giữ lại, ra tay đi. Thế là, cái này mấy vị bán thần xuất thủ. Một cái lao giả xuất ra một đoạn chỉ có dài hai tấc hương, kia bề ngoài, hình như là nào đó cái mộ phần không có đốt hết tàn hương. Nhưng là lao giả này lại là lộ ra đau lòng chi sắc, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhen nhóm. Giây lát ở giữa, một cỗ như có như không khói xanh bay ra, bị mấy người hút vào thể nội, lập tức, hắn nhóm cảm giác chính mình tinh khí thần tăng gấp bội, lực lượng tăng vọt. Sau đó, mấy người rốt cuộc động thủ. Kim cương chi thể. Một cái gầy còm lao giả nổi giận gầm lên một tiếng. Tóc trắng phơ hóa thành kim sắc, quần áo trực tiếp nổ tung, lộ ra kim quang lấp lánh cường kiện cơ bắp. Thần cô xuất thế. Lại một cái lao giả xuất ra một cái ống trúc, mở ra sau khi, bên trong leo ra một cái hôi sắc tôm càng, lao giả tinh khí thần rót vào trong cơ thể nó, lập tức, tôm càng hóa thành quái vật khổng lồ, quanh thân lấp loe kim loại sáng bóng, hai con đại ngao dữ tợn vô cùng, tựa hồ có thể đoạn thời gian cùng không gian. Chiến đấu đi. Càng có lao giả xuất ra một cái kim sắc con quay, hung hăng hất lên. Lập tức, một cỗ khó mà hình dung dã man xung kích lực bạo phát, hắn xoay tròn cấp tốc, nhấc lên kim sắc long quyển. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Nơi này phát sinh đáng sợ va chạm, quang mang chiếu rọi một mảnh bầu trời, cả cái đường chân trời đều bị kim quang bao phủ, rời đi rất xa đều có thể trông thấy. Hồi lâu sau, Cửu Long Thánh Địa vài cái lao giả, từ chờ mong, đến hưng phấn, đến kích động, đến cuồng loạn, đến sau cùng mặt mũi tràn đầy suy yếu cùng đổi phế. Đây rốt cuộc là cái quái gì a? Cái này vài cái chí ít sống mấy ngàn năm láo ra hỏa, vậy mà lưu lại không cam lòng nước mắt. Ha ha ha, mấy vị đạo huynh quả nhiên là nhanh người một bước a, Cửu Long Thánh Địa nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, liền là không giống. Đúng vào lúc này, một đạo cởi mở âm thanh vang lên. Trên bầu trời hào quang vạn trượng, bốn phương tám hướng, vậy mà dòng dã mấy chu cờ đạo thân ảnh ầm ầm mà đến, cảnh tượng cực kỳ chấn động. Đông Châu cường giả bán thần cường giả tề tụ. Chương 59, đột phá đại năng, ta tìm Ngọc Vô Nhai. Vỡ vụn trước vách đá phương, một đạo đạo thái dương thân ảnh lơ lửng, ánh sáng nóng bỏng mang quả thực là muốn đốt cháy núi cao, sấy khô giang hà. Loại kia tràng diện, nào chỉ là thập nhật hoành không a. Này lúc, Ngọc Vô Nhai núp ở phía xa, cầm một kiện loại giống như cái gương pháp bảo, xa xa dòm ngó bên này cảnh tượng, cái gương này là từ phù nam di vật bên trong tìm tới. Bán thần nhóm tựa hồ tại trao đổi lẫn nhau, nhưng là cụ thể nói cái gì, hắn cũng không biết rõ, cũng không quan tâm. Nếu là hàn huyên khách sáo, các phương tướng mạo miêu tả, lợi ích phân phối cái gì, cũng muốn toàn bộ viết ra, sợ rằng sẽ rất thủy. Cho nên cũng liền không đi thám thính. Hắn quan tâm chỉ có một vấn đề, cái này Đông Châu đại địa, đến cùng có nhiều ít có thể uy hiếp đến hắn cường giả, cũng chính là có nhiều thiếu nữ bán thần. Lần này xem xét, có thể đem Ngọc Vô Nhai giật nảy mình. Chỉ là Lưu Ly Thánh Địa, liền có 7 vị bán thần tỷ tỷ, mà tán tu nữ bán thần, thì là có 5 vị, tổng cộng là 12 vị. Một cái da trắng mỹ mạo đôi chân dài. Ngọc Vô Nhai mắt liếc một cái, những này bán thần tỷ tỷ chỉ là một đôi đầy đặn có lực tuyết bạch đùi, chỉ sợ cũng có thể đem eo của hắn bẻ gãy. Hé miệng, chỉ sợ có thể đem hắn tinh hoa hút khô. Ngực bên trong khe rãnh càng là thâm bất khả trắc, có thể khiến người ta ngạt thở. Không thể địch lại. Này lúc, Ngọc Vô Nhai từ bành trướng bên trong tỉnh táo lại tới. Hắn phát hiện, liền tính Xích Thiên Ma kích tại tay, nếu quả thật ứng đối nữ tính bán thần, chỉ sợ hơn phân nửa còn là thất bại nặng. Nói cho cùng, tốc độ là cái không may. Bán thần tốc độ, há lại là chỉ là hư danh. Hắn hiện tại lực lượng, liền huy động Xích Thiên Ma kích đều phí sức, có thể đánh chúng nhanh trong tránh né bán thần sao. Trừ phi là đối phương khinh địch, xuất kỳ bất ý. Nhưng mà khinh địch cũng chỉ có một lần. Một lần sau đó, khi cái khác nữ bán thần có phòng bị, hắn như thường muốn chơi xong. Không đúng. Đột nhiên, Ngọc Vô Nhai hai mắt tỏa sáng. Ta tốc độ không được, nhưng mà Xích Vân Lão Ma có thể à, ta như là đem Xích Thiên Ma kích tạm thời giao cho Xích Vân Lão Ma sử dụng, chẳng phải là thần cản giết thần. Lập tức, hắn nội tâm lửa nóng. Nhìn xem cái gương bên trong kia một đạo đạo bán thần thân ảnh, ánh mắt có chút kịch liệt, giống như thợ săn lột lấy nòng súng, run rẩy nhìn xem một cái con mồi. Nhưng mà ngay sau đó, hắn lại rối rắm. Hắn muốn đem những này bán thần tất cả giết sao? Những này bán thần là Đông Châu đại địa trụ cột, nếu là đột nhiên tất cả ngã, chắc chắn dẫn tới cả cái Đông Châu cách cục dung chuyển, đến thời điểm chắc chắn sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Hơn nữa, Đông Châu đại địa có thể hay không còn có ẩn tàng siêu cấp cường giả đâu, tỉ như ánh hồng trang loại kia cấp bậc có mẹ, nếu là hắn dẫn tới chúng nộ, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Còn có liền là ánh hồng trang thái độ. Hắn cái này dạng lạm sát kẻ vô tội, dẫn phát cả cái Đông Châu tai họa, ánh hồng trang có thể hay không phản cảm cách làm của hắn, từ đó lấy đi Xích Thiên Ma kích đâu. Ai, được rồi. Cuối cùng, Ngọc Vô Nhai thở dài một tiếng. Còn là còn nhiều thời gian đi. Thực lực bản thân tăng lên phía trước, không thích hợp làm quá nhiều chuyện, bởi vì liền tính bò lại cao, cái cổ không đủ cứng, cũng ngồi không vững. Tu Vi, vẫn ý như cũng là hắn nhược điểm. Một cái người nghĩ muốn dựa vào diệt trừ những người khác đến phòng hoạn chưa xảy ra, là vĩnh viễn làm không được, bởi vì tiềm ẩn địch nhân là giết không hết. Người vĩnh viễn không biết, tại một ít góc hẻo lánh, có nhiều ít nghĩ muốn người giết người, ngay tại lặng lẽ trưởng thành. Cho nên, làm đến nội tâm không thẹn liền tốt. Coi như không có địch nhân lúc tự nhiên là nội tâm không thẹn, cũng không sợ hãi, mà có địch nhân, nghiền xương thành tro, chảm thảo trừ căn, đồng dạng nội tâm không thẹn. Tóm lại, hết tất cả khả năng để cho mình biến cường. Đến mức địch nhân cái gì, nếu quả thật muốn ứng đối lúc, đánh thắng được liền giết, đánh không lại liền bị giết. Chỉ thế thôi. Rốt cuộc, Ngọc Vô Nhai nghĩ thông suốt. Cả cái tâm linh trong suốt. Cái này nhất khắc, từ xuyên Việt trước nay, một mực tồn tại ở nội tâm của hắn chỗ sâu cảm giác sợ hãi, loại kia cảm giác nguy cơ cùng cảm giác cấp bách, trong một chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Đúng vậy a. lúc trước hắn quá sợ chết. Bây giờ suy nghĩ một chút, có cái gì phải sợ chứ? Hắn nguyên bản liền là chết qua người, liền tính hiện tại lập tức chết đi, cũng đã nhiều sống mấy tháng, có cái gì thua thiệt đâu. Có thể còn sống, vậy liền hảo hảo còn sống. Không nên nghĩ kia nhiều. Thật vui vẻ, vui vui sướng sướng. Liền tính ứng đối tử vong, cũng đồng dạng rất thẳng thắn. Cái này dạng, liền tính không uổng đời này. Ông! Cái này nhất khắc, một cỗ thần kỳ lực lượng từ hắn nội tầm bắn ra, giống như sơn tuyền chảy xuôi, thấm vào toàn thân, tiến vào mỗi một tế bào. Hắn thân thể tái phát ánh sáng. Thể nội huyết mạch tại sôi trào, biến đến trong suốt sáng long lanh, một cỗ cường hoành khí tức, từ thể nội tản ra, trùng trùng điệp điệp khuyết tán ra. Cái này là đại năng cảnh giới khí tức. Cái này. Ngọc Vô Nhai nhất kinh, dở khóc dở cười. Cứ như vậy đột phá rồi. Một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị a. Ừm, còn là trước trở về cầu đi. Ngọc Vô Nhai nghĩ nghĩ, còn là trở lại Vạn Pháp Thánh Địa ở lại tương đối an toàn, đầu năm nay. Có thể cậu lấy liền tận lực không được ngoi đầu lên. Ngoi đầu lên chết nhanh. Cái này một ngày. Xích Thiên phế tích đất rung núi chuyển. Vành minh duy trì liên tục một ngày một đêm, xung kích càn quét bát phương, quang huy chiếu rọi vạn dặm cao thiên, quả thực nghe rợn cả người. Không có người biết phát sinh cái gì. Cũng không ai dám qua đi thăm dò nhìn. Ngày thứ hai, rốt cuộc gió êm sóng lặng, một ít gan lớn tiến đến dò xét. Nhưng mà cái này xem xét, trực tiếp tê cả da đầu. Chỉ gặp tiền nhiệm Xích Thiên phế tích di chỉ, phương viên mấy trăm dặm đại địa đều biến mất, hóa thành đen kịt một màu thâm uyên, sâu không thấy đáy. Hướng về phía dưới hống một âm thanh, thật lâu mới có hồi âm. Quả thực nghe rợn cả người. Có lẽ rất nhiều năm về sau, nước chảy tụ tập, nơi này hội biến đến một tòa cự đại hồ nước. Chuyện này, tính là không giải quyết được gì. Tại Đông Châu đại địa, thành vì một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Hai ngày sau, ngồi tại Vô Nhai Phong bên vách núi tu luyện Ngọc Vô Nhai. Phát hiện mấy vị bán thần lao tổ bay hồi tông môn, tựa hồ tâm tình không quá tốt. Vẻ mặt đó, liền giống tân tân khổ khổ mở ra một cái tủ sắt, liền cờ lê đều làm gây mấy cái, kết quả phát hiện. Bên trong là không. Cái này chủng cực lớn chênh lệch cảm giác, cho dù là bán thần cường giả, cũng khó có thể tiếp nhận. Ai, sớm biết, ta liền lưu mấy cái sinh tú binh khí ở bên trong, thế nào nói cũng có thể cho hắn nhóm lưu cái tưởng nhậm đi. Cái này chủng xem xét liền không đáng một đồng đồ vật. Như là xuất hiện ở đặc thù địa phương, thường thường hội bị coi như kinh thiên bảo vật. Nói cho cùng thần vật tự hối nha. Ngọc Vô Nhai thở dài một âm thanh, là hắn tính sai. Thời gian trôi qua. 2 tháng đi qua. Trong 2 tháng, Ngọc Vô Nhai một mực cầu tại Vạn Pháp Thánh Địa làm từng bước tu luyện. Vì không ảnh hưởng căn cơ, hắn không có cắn thuốc, liền là bình thường tu luyện, cho nên tu vi tiến bộ không lớn, cũng liền mỉ hệ nở cửa nở dê đạt đến đại năng cảnh nhị trọng. Cái này đoạn thời gian. Đông Châu phát sinh rất nhiều chuyện. Lại có mấy cái thiên kiêu quật khởi, cũng không biết được cơ duyên gì, vậy mà có thể cùng thánh địa thánh tử so sánh, có thể nói là ra tận danh tiếng. Đương nhiên, Ngọc Vô Nhai đối với cái này cũng không quan tâm. Với hắn mà nói, cùng thế hệ đã không có bất kỳ khiêu chiến nào tính, liền tính là thiên chi tiêu nữ lại như thế nào. Chỉ cần không có đạt đến bán thần cảnh giới, đều là phù vân. Có thể dùng hai chân kẹp chết hắn, chỉ có nữ bán thần. Mà cái này một ngày... Vạn Pháp Thánh Địa đến một người khách nhân. Giang Thần. Lúc này Giang Thần, khí phách phấn chấn, tại bên cạnh hắn, vậy mà có một vị già mua bán thần cường giả, giống như lão quản gia một dạng theo. Lập tức, Vạn Pháp Thánh Địa chấn động. Trực tiếp mở ra cao nhất tiếp đại lễ nghi. Ngươi chính là đoạn thời gian trước kinh động Đông Châu đại địa Giang Thần đi, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, ha ha ha, mời hỏi ngươi đến ta Vạn Pháp Thánh Địa có gì muốn làm? Vạn Pháp Thánh chủ Tiếu Dung ôn hòa, 10 phần khách khí. Này lúc đại điện bên trong tất cả mọi người cẩn thận đánh giá cái này vị trẻ tuổi, đặc biệt là nhìn xem bên cạnh hắn thần bí bán thần, trong lòng rung động không thôi. Quả nhiên là xưa đâu bằng nay a. Giang Thần thân xuyên lộng lẫy trường bào, phong độ phiên thiên, cũng không tính quá tuấn lãng, mặt lộ ra một vệt nụ cười tự tin, phong thái hơn người. Ta tìm Ngọc Vô Nhai. Chương 60, thế giới khôi phục, khí vận của bi. Rất nhanh, Ngọc Vô Nhai đến Vạn Pháp Thánh Điện. Giang Thần nhìn đến cái kia đạo quen thuộc xoáy khí thân ảnh, lập tức một cỗ cảm giác thân thiết từ đáy lòng dâng lên, kìm lòng không được chỗ chạy qua đi. Đại ca. Một tiếng kêu gọi, chấn kinh tất cả mọi người. Liên liên đi theo Giang Thần đến vị kia bán thần cường giả, cũng hơi nhất kinh, quay đầu kinh ngạc nhìn Ngọc Vô Nhai một mắt. Đại ca. Thiếu chủ như này người tâm cao khí ngạo, vậy mà lại gọi một người trẻ tuổi đại ca. Hơn nữa còn một bộ cam tâm tình nguyện dáng vẻ, không có không hài hòa cảm. Thực tại là bất khả tư nghị. Nhị đệ, đã lâu không gặp. Ngọc Vô Nhai nhìn xem Giang Thần, mỉm cười. Trong lòng cũng dâng lên một cỗ cảm giác thân thiết. Làm một cái người thực tình đối đãi ngươi lúc, là không có khả năng hoàn toàn không có cảm giác, mặc dù phía trước nói muốn tại cái này tiểu tử thân hao lông dê, nhưng mà cũng không trở ngại hắn nhóm là bằng hữu. Hao lông dê, không có nghĩa là ăn thịt dê. Tại không ảnh hưởng toàn cục tình huống dưới, vớt điểm chỗ tốt là không có vấn đề. Hắn nhiều lắm là tính cái tâm cơ boy. Nhị đệ, ngươi lần này là thuần túy tưởng niệm vi huynh, còn là có chuyện gì? Ngọc Vô Nhai cười ôn hòa, hoàn toàn đem chính mình đưa vào huynh trưởng nhân vật. Đều có, đều có. Giang Thần nhếch miệng cười một tiếng. Cái này mấy tháng, hắn kinh lịch rất nhiều. Đi rất nhiều hiểm địa, không chỉ thực lực đại tiến, càng là thông qua táng thần cấm khu vị kia chúa tể khảo nghiệm, thành vị kia cỗ thần bí thế lực thiếu chủ. Cỗ thế lực kia mạnh bao nhiêu đâu? Nói như vậy, hiện nay ứng đối 6 đại thánh địa, hắn là có cảm giác ưu việt. Nhưng là, tại Ngọc Vô Nhai trước mặt, hắn vẫn ý như cũng là tiền nhiệm thiếu niên kia, cái này bị Lưu Ly thánh địa bước đến cùng đường mặt lộ, chỉ có thể nằm trên đồng cỏ tuyệt vọng gào khóc thiếu niên. Đối với Ngọc Vô Nhai, hắn có một loại đặc thù tình cảm. Có thể nói là cảm kích, cũng có thể nói là kính nể, cũng có thể nói là không biết rõ hình dung như thế nào. Tóm lại, cái này là hắn Giang Thần đại ca. Vậy chúng ta tìm thanh tĩnh địa phương nói đi. Ngọc Vô Nhai vừa cười vừa nói, sau đó hướng về Vạn Pháp Thánh Chủ chắp tay một cái. Thánh Chủ, Giang Thần là tới tìm ta ôn chuyện, tại cái này Thánh Điện cũng không thích hợp, cho nên chúng ta cáo lui trước. Người nhóm đi thôi. Vạn Pháp Thánh Chủ vừa cười vừa nói. Hoàn toàn không còn cách nào khác. Đến mức các trưởng lão khác, thì là lại không dám có ý kiến gì, không nhìn thấy Giang Thần bên cạnh vị kia bán thần cường giả đều không nói một lời ạ. Bán thần đều trầm mặc, hắn nhóm có tư cách nói chuyện sao? Rất nhanh, Ngọc Vô Nhai mang lấy Giang Thần trở lại Vô Nhai Phong. Một phen hàn huyên về sau, Giang Thần rốt cuộc nói chính sự. Đại ca, ngươi biết do khí vận cổ bí sao? Ngọc Vô Nhai lắc đầu, đó là cái gì? Ừm, là một kiện rất thần kỳ bảo vật, từ viễn cổ thời kỳ liền tồn tại, nghe nói cùng cái này thế giới khí vận cùng một nhịp thở. Giang Thần bắt đầu êm tai nói. Nguyên bản, cái này bia cổ cách mỗi vạn năm sẽ xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện đều hội tạo nên một nhóm tuyệt thế thiên tiêu, thiên địa sủng nhi. Bất quá từ thượng cổ ma đạo hạo kiếp sau đó, khí vận cổ bi liền biến mất, đã rất nhiều vạn năm cũng không có xuất hiện. Táng thần cấm khu chúa tể nói, là bởi vì cái này thế giới bản nguyên, cùng một cái người cùng một chỗ bị phong ấn lại. Có thể là trước đây không lâu, người kia tựa hồ từ trong phong ấn tỉnh lại, thế giới bản nguyên cũng theo đó khôi phục, hiện nay, cái này thế giới đã cùng nguyên lai không giống. Nghe nói, phương thế giới này hiện tại đã có thể dung nạp chân thần cảnh giới tồn tại, chờ qua một thời gian ngắn, thế giới hoàn toàn khôi phục. Thậm chí có thể để thiên thần tự do hoạt động. Đương nhiên, đây đều là để bên ngoài lời. Táng thần cấm khu chúa tể nói, hắn gần đây quan trắc đến phương Bắc có khổng lồ khí vận tại hội tụ, ẩn ẩn có một cái bóng mờ tại hiển hóa, đoán chừng là khí vận cổ bi muốn tại Bắc địa xuất thế. Giang Thần nói xong, nhìn về phía Ngọc Vô Nhai, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ chờ mong, nói ra, đại ca, cái này là thiên đại cơ duyên a, ta nhóm cùng đi chứ. Tốt. Ngọc Vô Nhai không cần suy nghĩ liền đáp ứng. Cái này đại cơ duyên, người nào không tâm động? Khí vận. Nói nôm na điểm, kia liền là vận khí A. Người nào không hy vọng chính mình vận khí bạo dạn, hóa thân Âu Hoàng. Tin tưởng dùng Giang Thần cái này hàm hàm tính cách, còn không đến mức lừa hắn, hơn nữa lui một vạn bước nói qua, liền tính Giang Thần đột nhiên hắc hóa muốn gạt hắn, hắn cũng không sợ. Muốn hô hắn. Chỉ cần là cái mang đem, liền không có đùa giỡn. Thực lực tuyệt đối, có thể chấn áp hết thảy. Nếu là phía trước, hắn còn không dám tự tin như vậy. Nhưng là theo cảnh giới càng ngày càng cao, hắn hoàn toàn có cái này tự tin. Tu luyện, là càng đến hậu kỳ, một cảnh giới chênh lệch lại càng lớn. Tiên kỳ có lẽ thật có tuyệt thế yêu nghiệt có thể vượt cấp 2-3 cái đại cảnh giới, nhưng là đến cuối cùng, ngươi vượt cấp khiêu chiến thử xem. Một cảnh giới, có lẽ là ngươi một đời đều đạt không đến, ngươi thế nào vượt cấp khiêu chiến? Thiên vương khiêu chiến tiên đế thạch hạo. Ngươi điên rồi sao? Huống chi là 4 cái đại cảnh giới. Hoàn toàn không có bất kỳ huyền nhiệm gì, nghiền ép hết thảy. Ngày thứ hai, Ngọc Vô Nhai cùng Giang Thần xuất phát. Đối ngoại tuyên bố cùng đi ra lịch luyện. Khí vận cổ bi sự tình, tự nhiên là không thích hợp lộ ra, người biết càng ít càng tốt. Cũng không phải sợ bị người kiếm một chén canh. Liền sợ bị người đấu kỵ A. Dù sao hắn nhóm là có tự tin có thể cướp đến một ít khí vận, đến mức những người khác liền không nói được, Đông Châu mấy ca y này thiên tiêu. Còn thiếu điểm cảm giác. Cũng không phải nói yếu. Thả tại nhất định khu vực, đã rất không tệ. Liên giống một cái thần thông cảnh tuổi trẻ người, thả tại đồng dạng thế tục vương triều, đã là rất kinh diễm thiên tài, có thể phóng tới cả cái Đông Châu. Thiếu chút nữa cảm giác. Thử viên giới cũng không nhỏ. Phân vị Đông Châu, Bắc Mạc, Nam Hoang, Tây Cử, Trung Thổ. chiếu theo sáo lộ, tự nhiên là trung thổ mênh mông nhất, nhất phồn thịnh, nội tình thâm hậu nhất, bởi vì mặc kệ cái gì thế giới, vị ở trung ương đều là chính thống. Thật nếu nói, trung thổ thực lực tổng hợp, chỉ sợ có thể đem hắn bốn cái khu vực đều nghiền ép một lượt, không, có thể đến về nghiền ép nhiều lần. Cho nên, nếu là thật sự dính đến cấp thế giới tranh đoạt, Đông Châu những này cái gọi là thiên tiêu nhóm, đại bộ phận đều là không có cái gì đùa giỡn. Ai, thế giới, liền là cái này tàn khốc. Làm ngươi cao cao tại thượng nhìn xuống sâu kiến thời điểm, ngươi tại càng cao tồn tại mắt bên trong, sao lại không phải một cái không biết trời cao đất rộng sâu kiến đâu. Thậm chí cái này nhìn xuống ngươi người, khả năng cũng là sâu kiến. Bao la hùng vĩ trên bầu trời, một chiếc thuyền lớn tại cấp tốc đi tới. Phía dưới vân hải, giống như bọt nước. Nhìn xuống đi, một tòa đi tráng lệ sơn hà không ngừng gào thét mà qua. Đầu thuyền bong tàu bên trên, Ngọc Vô Nhai cùng Giang Thần ngồi đối diện nhau, chuyện trò vui vẻ, đều đang nói chính mình tiền nhiệm kinh lịch. Giang Thần kinh lịch, Ngọc Vô Nhai vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Về phần hắn kinh nghiệm của mình nha. Toàn bộ nhờ biên. Hắn so ẹn đờ ân còn hội nói cố sự. Ầm ầm. Đột nhiên, một bên tầng mây bị gạt ra, một chiếc thuyền lớn từ tầng mây bên trong ép ra ngoài, cơ hồ cùng chiếc thuyền này đặt song song. Cơ hồ dây lát ở giữa, Giang Thần vị kia bán thần tùy tùng xuất hiện tại trước người hai người, cau mày thấp giọng nói ra, đối diện thuyền trên có bán thần. Lập tức, hai người lên tinh thần. Mà lúc này, một cái gầy gò nho nhã thanh niên từ trong khoang thuyền đi ra, đứng tại bong tàu một bên, hướng về Ngọc Vô Nhai mỉm cười. Vô Nhai huynh, đã lâu không gặp. Ngọc Vô Nhai ánh mắt ngưng lại. Người này, vậy mà là Hàm Quang Thánh Tử, Kỳ Sam. Phía trước nghe nói hắn bị nô bộc Đinh Khâu đánh lén, thương đến căn cơ, nhưng là bây giờ nhìn lại, chỗ nào có một chút nhận qua thương dáng vẻ. Kia ánh mắt tự tin, cười nhạt cho, quả thực là khí phách phân chấn. Kết hợp tại địa phương này gặp phải đối phương sự tình, Ngọc Vô Nhai nội tâm dây lát ở giữa có phán đoán suy luận, cái này Kỳ Sam, không đơn giản. Hơn nữa đối phương thuyền còn có bán thần cường giả thủ hộ, đủ để chứng minh Hàm Quang Thánh Địa đối Kỳ Sam coi trọng độ. Hắn thậm chí hoài nghi, Đinh Khâu đến cùng phải hay không thật phản bội Hàm Quang Thánh Địa, có lẽ, đây chỉ là Hàm Quang Thánh Địa tự biên tự diễn một màn kịch đâu. Về phần bọn hắn mục đích là cái gì, cái này khó mà nói. Nguyên lai là Kỳ Sam huynh, thật là đúng dịp. Ngọc Vô Nhai cười đứng dậy, hướng về Kỳ Sam phất phất tay. Chương 61, Kỳ Sam tại diễn trò, Hàm Quang Thánh Địa mưu đồ. Trên bầu trời đi, hai chiếc thuyền lớn đặt song song di chuyển. Mà Kỳ Sam, thì là đến Ngọc Vô Nhai chỗ thuyền lớn. Đơn giản sau khi giới thiệu, ba người liền ngồi cùng một chỗ, trò chuyện vui vẻ. Chí ít, mặt ngoài là cái này dạng. Kỳ Sam huynh, ngươi đây là muốn đi đâu a? Ngọc Vô Nhai cười hỏi. Vô Nhai huynh cái này không phải biết rõ còn cố hỏi sao, đã là bạn đường, lại như thế nào hội không biết ta muốn đi đâu? Kỳ Sam vừa cười vừa nói. Ha ha ha, nhìn đến ta không có đoán sai. Ngọc Vô Nhai cười cười, cũng không cảm thấy xấu hổ, tiếp tục hỏi, lần trước nghe nói, ngươi bị ma đầu kia Đinh Khâu đánh lén. Không biết có phải hay không thật. Ha ha, hổ thẹn a. Kỳ Sam cười khổ lắc đầu, nói ra, bị nô buộc của mình đánh thành trọng thương, kém điểm chết rơi, chỉ sợ cũng bị người chế giễu một đời. Ha ha ha, Kỳ Sam huynh nói quá lời, ngươi cái này nô buộc có thể lợi hại đâu, tại Nhật Nguyệt bí cảnh, Đông Châu chúng thiên tiêu có thể là ăn hắn thật lớn thua thiệt. Ngọc Vô Nhai cười xua tay. Ý là, không phải ngươi quá đồ ăn, là ngươi tôi tớ kia hoàn toàn chính xác lợi hại. Ta đây ngược lại là nghe nói. Nghe nói còn là Vô Nhai huynh liều chết ngăn cản, mới khiến cho cái này phản đồ không có thể đại khai sát giới, tiểu đệ tại này tạ qua. Kỳ Sam hướng về Ngọc Vô Nhai chắp tay một cái, sau đó thở dài nói, ai, chung quy là ta có mắt không trọng, lâu như vậy đều không nhìn ra hắn lãng tử cũng được, mới ủ thành đại họa. Nhiều thiên tài như vậy Tuấn Kiệt đều thảm tao độc thủ. Trong lòng ta hổ thẹn a. Kỳ Sam nói, âm thanh có chút nghẹn ngào, vậy mà không để ý chút nào tự thân hình tượng, nâng lên tay háo xoa xoa nước mắt. Bộ này tư thái, nhìn đến đơn thuần Giang Thần cảm khái không thôi, nội tâm thổn thức không thôi, cái này Kỳ Sam, cũng là tính tình bên trong người a. Tính tình cái rắm. Ngọc Vô Nhai, nội tâm lại là đối với cái này khịt mũi coi thường, dùng hắn nhiều năm diễn viên tố dưỡng, sớm liền nhìn ra đối phương mấy chỗ sơ hở. Tiết tấu nắm đến không đủ đến nơi. Biểu tình cứng ngắc, không tự nhiên. Ánh mắt phiêu hốt, nước mắt có điểm giả. Cái này ra hỏa rõ ràng liền là tại diễn trò. Đương nhiên. Ngọc Vô Nhai này lúc cũng không tính vạch trần hắn, nói cho cùng mặc kệ cái này Kỳ Sam thế nào diễn, đều uy hiếp không được hắn. Đã như vậy, hắn không ngại bồi đối phương chơi đùa. Cái này thế giới, chính là bởi vì có loại giống như Kỳ Sam cái này dạng diễn kỹ người theo đuổi, mới có kia nhiều kinh hỉ và vui sướng. Nếu không, cũng quá buồn thẻ. Thế là, hắn vô vô Kỳ Sam bả vai, an ủi, ai, ngươi cũng không được quá tự trách, đây đều là Đinh Khâu tạo nghiệt, cùng ngươi không có quan hệ. Huống hồ, ngươi cũng là người bị hại. Kỳ Sam nghe nói, cười khổ một tiếng, nghe nói Vô Nhai huynh hôm đó cũng bị hại nặng nề, hiện tại còn như này an ủi ta, làm thật là lòng dạ rộng lớn, để người bội phục. Nơi nào nơi nào. Hai người một phen thương nghiệp khoe khoang về sau, không khí càng thêm hòa hợp. Ngọc Vô Nhai tiếp tục nói ra, ta xem Kỳ Sam huynh hiện nay khí sắc rất tốt, so lên tiền nhiệm không chỉ không có yếu bớt, ngược lại tăng cường không ít. Ừm, có chút ít cơ duyên. Kỳ Sam khiêm tốn cười cười, nói ra, so lên Vô Nhai huynh kém xa, Vô Nhai huynh vẫn y như cũng là loại này thâm bất khả chắc à, ta đều nhìn không thấu. Ha ha, ta đây coi là cái gì thâm bất khả chắc à, cũng liền dùng pháp bảo che giấu một lần khí tức mà thôi. Ngọc Vô Nhai cười xua tay, sau đó tựa hồ tâm huyết dâng trào, hai mắt tỏa sáng, Kỳ Sam huynh, dù sao hiện tại nhàn đến vô sự, chúng ta luận bàn một lần như thế nào. Kỳ Sam tựa hồ sửng sốt một chút, sau đó cười nói ra, tốt. Tiếp tục lại bổ sung một câu, thực lực của ta không tốt, còn mời Vô Nhai huynh thủ hạ lưu tình à, nếu không bị thương, lần này liền muốn một chuyến tay không. Ha ha, một dạng đồng dạng. Ngọc Vô Nhai vừa cười vừa nói, sau đó tay phải nâng lên, nắm tay. Quanh thân huyết mạch bốc lên, một nguồn sức mạnh mênh mông trào lên, đấm ra một quyền. Đông. Không trung cũng hơi run lên một cái, một tiếng vang trầm giống như tiếng sấm, mà kia gần trong gang tấc một quyền, đã tới. Kỳ Sam nâng lên tay, cũng một quyền đánh tới. Ẩm. Hai quyền chạm vào nhau, cường hành khí lãng khuyết tán mà ra, đem phương viên hơn ngàn mét bạch vân xoắn nát, tầng mây lăn lộn, khí thế bằng bạc. Hai người không nhúc nhích tí nào. Vậy mà là cân sức ngang tài. Ha ha ha, Vô Nhai huynh lực lượng chỉ sợ đã tiếp cận thánh chủ cảnh giới đi, tiểu đệ bội phục. Kỳ Sam thu tay lại, cười xu nịnh nói. Kỳ Sam huynh cũng không kém. Ngọc Vô Nhai híp mắt giả cười, đáp lại. Vừa rồi một kích kia đánh, hắn dùng là bản thân thực lực, cũng không tính quá mạnh, mà Kỳ Sam cũng trong phút chốc sử xuất cùng hắn khó phân trên dưới lực lượng. Ẩn tăng cực kỳ lợi hại. Nhưng là, Ngọc Vô Nhai đã biết rõ sâu cạn của hắn. Thánh chủ tam trọng. Cái này ra hỏa thực lực, vậy mà đã đạt đến tình trạng này. Cũng không biết là chi khí kia một mực tiểu tại dấu rốt, còn là gần nhất kinh lịch thuế biến. Từ cái này ra hỏa diễn kịch tình huống nhìn. Hơn phân nửa. Là cái trước. Mà nếu là như vậy, kia hắn cái gọi là bị Đinh Khâu đánh lén, liền không thành lập. Bởi vì kia thời điểm Đinh Khâu, cho ăn bể bụng cũng chính là cái đại năng cảnh hậu kỳ, mà Kỳ Sam cũng đã là thánh chủ cảnh giới. Đại năng đánh lén thánh chủ. Khó như lên trời. Đại năng đến thánh chủ là một cái chất biến, chênh lệch rất lớn. Mà khoảng cách gần đánh lén lại không có biện pháp nghẹn đại chiêu, đừng nói trọng thương, phá phòng đều khó. Nhìn như vậy đến, Hàm Quang Thánh Địa hơn phân nửa tại diễn trò. Kia Đinh Khâu nhìn xem cũng là thiên kiêu hạng người, hơn nữa tâm trí cứng cỏi, nhưng mà Hàm Quang Thánh Địa lại làm cho hắn chịu nhục, coi là cái này nhiều năm nô buộc, hiện nay lại để cho hắn tu luyện ma đạo, ngụy trang thành tông môn phản đồ. Hắn nhóm làm như vậy, đến cùng có cái gì mưu đồ? Đột nhiên, Ngọc Vô Nhai cảm thấy cái này Hàm Quang Thánh Địa có điểm để người nhìn không thấu. Thời gian trôi qua. Nữ A-Than-L-Z trôi qua. Thuyền lớn tốc độ phi hành rất nhanh, hoa nửa tháng, rốt cuộc vượt qua Đông Châu địa giới, đến Bắc Mạc đại địa. Theo không ngừng xâm nhập, càng phát cảm giác được nơi này cùng Đông Châu khác nhau. Nếu như nói Đông Châu Sơn Hà Linh Tú, kia nơi này chính là một loại thê lương bao la hùng vĩ, từng tòa núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, cũng rất ít có thực vật. Cả cái thiên địa, bày biện ra thổ hoàng sắc. Chỉ có số ít địa phương có thực vật, nhưng mà đều là hồng sắc hoặc là màu nâu, có rất ít lục sắc, có thể thấy nơi này nam nhân hạnh phúc chỉ số rất cao. Tiến vào Bắc Mạc hai ngày sau. Rốt cuộc, một tòa hùng vĩ đại thành, xuất hiện ở trước mắt. Hắn toàn thân sơn hắc, tựa hồ là dùng hắc sắc thạch đầu đắp lên mà thành, tường thành cao lớn sừng sững, giống như nhất tôn tiền sử cự thú chiếm cứ. Thành thị bầu trời có tầng mây lan lộn, một đạo đạo cường hoành khí tức thỉnh thoảng phóng lên tận trời, có thể thấy trong này tàng long hoa hổ. Cường giả như mây. Người đến người nào, xuống thuyền. Hai chiếc cực lớn phi thuyền xuất hiện, dẫn tới rất nhiều người chú ý, mà vài cái thân khoác hắc giáp thủ thành thị vệ đằng không mà lên, lớn tiếng quát hỏi. Làm càn. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, lập tức, bán thần uy áp từ thuyền khuyết tán mà ra, trùng trùng điệp điệp lướt qua không trùng, thậm chí bao trùm cả cái đại thành. Soạn. Cơ hồ dây lát ở giữa, nguyên bản ầm ĩ vô cùng thành thị yên tĩnh. Mà mấy cái kia cầm trong tay trường mâu hắc giáp thị vệ càng là sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy rung động cùng khó có thể tin, run giọng nói, bán thần cường giả. Hắn nhóm cái chán mồ hôi rơi như mưa, cơ hồ phải quỳ xuống đến. Bán thần cường giả, tại Tử Huyên giới bất kỳ địa phương nào đều là cao cao tại thượng tồn tại, không có khả năng bởi vì rời đi Đông Châu đại địa, liền hạ giá. Bán thần đi đầy đất. Không có khả năng. Bắc Mạc đại địa cũng không so Đông Châu đại địa mạnh bao nhiêu. Tiền bối bất giận. Tiểu nhân Đường Hiển Linh, là cái này tòa Hắc Nguyệt thành thành chủ, không biết tiền bối giá lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Nguyên bản nửa mở thành môn ầm ầm mở ra. Một vị mặc hắc sắc cẩm bào cao lớn trung niên nam tử, dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp đi ra, đứng ở cửa thành miệng hướng thiên lễ bái. Chương 62, Hắc Diệu Sơn, Nghiêm Băng Ly mời. Đường Hiển Linh quỳ trên mặt đất, vạn phần sợ hãi. Bởi vì cái này Hắc Nguyệt thành đời trước thành chủ, Nô Vũ Khôn, liền là 10 năm trước lãnh đạm một vị bán thần cường giả, bị vị cường giả kia một cái hỏa thiêu chết. Mặc dù cái này Hắc Nguyệt thành lệ thuộc vào Hắc Diệu Sơn thánh địa, nhưng là Hắc Diệu Sơn cũng không thể là vì chính là một cái thành chủ, mà đi đắc tội một vị bán thần cường giả, huống chi, vẫn là bởi vì cái này thành chủ chính mình không có mắt, mạo phạm bán thần. Cho nên, hắn tại cảm nhận được bán thần cường giả uy áp về sau, trực tiếp từ nữ nhi chỗ đó rút thân mà lên, lộn nhào chạy tới. Hai anh! Hư lạnh một tiếng truyền ra, kia cỗ trùng trùng điệp điệp uy áp giống như thủy triều cởi ra, rốt cuộc, Đường Hiển Linh nhẹ thở ra một hơi, quanh thân đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Nhìn đến, không cần chết rồi. Mấy vị khách nhân tôn quý, đường xa mà đến, chắc hẳn cũng đi đường mệt mỏi đi, không bằng đến phủ thành chủ nghỉ ngơi một chút. Đường Hiển Linh biết vâng lời, hèn mọn nói. Hắn chỉ có thánh chủ cảnh sơ kỳ thực lực, ứng đối cao cao tại thượng bán thần cường giả, thực tại là kiên cường không lên đến. Đại ca, thế nào? Giang Thần nhìn về phía Ngọc Vô Nhai. Ngọc Vô Nhai lại nhìn về phía Kỳ Sam, cười hỏi, Kỳ Sam huynh cảm thấy thế nào đâu? Ta nhóm đoạn đường này cũng chính xác mệt mỏi, không bằng liền cùng một chỗ đi nghỉ ngơi một chút đi. Kỳ Sam nho nhã cười một tiếng. Được. Ngọc Vô Nhai gật gật đầu, Giang Thần tự nhiên là nghe Ngọc Vô Nhai, mặc kệ Ngọc Vô Nhai nói cái gì, hắn liền một câu, ta cũng thế. Ngọc Vô Nhai cùng Kỳ Sam vai sóng vai hạ thuyền, mà Giang Thần đi ở phía sau. Vị kia bán thần cùng sau lưng Giang Thần, nhìn xem Ngọc Vô Nhai hai người cười cười nói nói bóng lưng, nhíu mày, thấp giọng truyền âm nói, thiếu chủ, cái này Ngọc Vô Nhai chưa chắc đem ngươi để vào mắt, ngươi cần gì phải mọi chuyện chiều theo hắn. Hắn có chút tức giận. Cái này Ngọc Vô Nhai đối Hàm Quang Thánh Tử Kỳ Sam, ngược lại là so với thiếu chủ còn muốn nhiệt tình một ít, hẳn là thật làm thiếu chủ nhà ta là cho không. Dùng thiếu chủ thân phận tôn quý, kia Kỳ Sam đây tính toán là cái gì? Ha ha. Giang Thần không để ý chút nào cười cười, lắc đầu, ánh mắt mang lấy một vẻ thần bí, Lê Thúc, ta cùng đại ca quan hệ, ngươi không hiểu. Càng là tùy ý, càng là thân cận. Đối khách nhân mới lộ ra khách khí. Đối chính mình người, nào có kia nói nhiều cứu. Cái này vị họ Lê bán thần thấy thế, cũng không nói cái gì, hắn chỉ là phụng mệnh bảo hộ thiếu chủ an toàn, đến mức cái khác, cũng không cần hắn mù nhọc lòng. Rất nhanh, mấy người đến phủ thành chủ. Tòa thành này chủ phủ, 10 phần xa hoa, vàng son lộng lẫy. Nhưng là đối với nhìn quen sự kiện lớn Ngọc Vô Nhai bọn người tới nói, cũng không thể coi là cái gì, bởi vì thánh địa dù là lại nghèo, đều là lưu ly làm ngõa, kim ngọc trải đất. Mấy vị quý khách, mời uống trà. Đại sảnh bên trong, Đường Hiển Linh bưng trà tay đều tại phát run. Có thể thấy nội tâm của hắn không bình tĩnh. Bởi vì hắn phát hiện, vị kia để hắn sợ hai bán thần cường giả, vậy mà giống như lão quản gia đồng dạng đứng tại một vị trẻ tuổi thân sau. Mà cái này trẻ tuổi người, lại cùng mặt khác hai người trẻ tuổi chuyện trò vui vẻ, thậm chí đối trong đó nhất tuấn lãng vị trẻ tuổi kia hết sức kính trọng. Cái này để hắn nội tâm nhắc lên kinh đào hải lãng. Cái này mấy vị, đến cùng là thân phận gì? Liên tính là Hắc Diệu Sơn thánh tử thánh nữ, đều xa xa không có đãi ngộ như vậy đi. Căn bản không cách nào so sánh được. Sự tình hôm nay quá lớn, cho nên hắn vừa rồi đã thông chi Hắc Diệu Sơn, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có người tới bái kiến, đến thời điểm hắn cũng liền có thể nghỉ ngơi một chút. Thực tại là gần vua như gần cọp, trái tim chịu không được. Ta nhóm từ Đông Châu đến, mời hỏi nơi này là cái gì địa giới, từ phương nào thánh địa quản hạt. Ngọc Vô Nhai mỉm cười, khách khí hỏi. Hồi công tử, nơi này là Hắc Diệu Sơn địa giới, Hắc Diệu Sơn thánh địa là cái này phiến mênh mông khu vực thống trị giả, thống ngự lấy trăm cái vực, mấy ngàn thế tục vương triều. Đường Hiển Linh cung kính nói ra. Kia giống cái này dạng thành chỉ có nhiều ít. Ngọc Vô Nhai hỏi. Cái này Đường Hiển Linh mặc dù nhìn lên mở rất sợ, nhưng mà thực lực cũng không yếu, đã đạt đến thánh chủ cảnh giới sơ kỳ, nếu như vậy thành thị có rất nhiều, kia hắn ngược lại là muốn một lần nữa tính ra một lần Bắc Mạc đại địa thực lực tổng hợp. Hồi công tử, Hắc Nguyệt thành tại Hắc Diệu Sơn địa giới, cũng coi là ít có siêu cấp đại thành thị, hết thệ cũng liền 450 tòa đi. Đường Hiển Linh biết vâng lời nói. Ngọc Vô Nhai nghe nói gật gật đầu, nội tâm đại khái có số lượng, nhìn đến Bắc Mạc cùng Đông Châu hoàn toàn chính xác là không sai biệt lắm, không phân thắng bại. Hắc Diệu Sơn Nghiêm Băng Ly, nghe thấy bán thần tiền bối giá lâm, trước tới bái phỏng. Lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên. Giang Thần bên cạnh vị kia bán thần ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu hư không nhìn ra phía ngoài, sau đó thản nhiên nói, vào đi. Vâng. Rất nhanh, một cái bên hông bô y tiếp băng hỏa trường kiếm lam ý thanh niên đi đến. Hắn dáng người thẳng tắp, tướng mạo đường đường, khí chất mười phần xuất chúng, vừa tiến đến liền ôm quyền hành lễ, quý khách đường xa mà đến, tại hạ Nghiêm Băng Ly, hữu lễ. Ngọc Vô Nhai. Giang Thần. Kỳ Sam. Ngọc Vô Nhai ba người cũng đứng dậy, hướng về hắn chắp tay một cái. Đến mức vị kia bán thần, thì là không nói một lời, hắn thân phận rất vi diệu, một phương diện hắn là Giang Thần tùy tùng, một phương đỉ hệ nở kha cờ hắn cũng là nơi này bối phận cao nhất tiền bối. Mà Ngọc Vô Nhai các loại người, cũng không nghĩ bởi vậy cáo mượn oai hùng, bày ra hơn người một bậc dáng vẻ. Thế là, đối với cái này vị bán thần, tốt nhất phương thức xử lý, liền là song phương đều bỏ qua. Chỉ cần cái này vị bán thần không chủ động nói chuyện, vậy coi như hắn không ở tại chỗ. Ta xem ba vị huynh đài khí vũ hiên ngang, cũng hẳn là Đông Châu đại địa đỉnh tiêm thiên kiêu chi bối, hôm nay gặp mặt, đúng là tam sinh hữu hạnh. Nghiêm Băng Ly vừa cười vừa nói, tư thái phi thường thấp. Nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra được, cái này vị Hắc Diệu Sơn Thánh Tử, mặc dù không có mảy may ngạo khí, nhưng mà nhất cử nhất động bên trong đều lộ ra một cỗ tự tin, mười phần tự nhiên. Không ngạo khí, có ngông nên, không tiêu ngạo không tự ti. Ha ha ha, quá khen, Nghiêm huynh mới là thiên phú dị bẩm. Có long hổ chi tướng, tuyệt không phải vật trong ao. Ngọc Vô Nhai cười khách sáo nói y. Giang hổ, liền là đạo lý đối nhân xử thế, ra ngoài tại bên ngoài, vĩnh viễn thiếu không được thương nghiệp lẫn nhau thổi. Ba vị huynh đài không tiếc vượt qua xa xôi như thế khoảng cách đến Bắc Mạc, hẳn là cũng là vì khí vận cổ bi sự tình. Nghiêm Băng Ly không có dây dưa dài do nở dê, trực tiếp hỏi. Nghiêm huynh mắt sáng như đuốc. Ngọc Vô Nhai vừa cười vừa nói. Nghe nói, Nghiêm Băng Ly trong mắt lóe lên một vệt vẻ động dung. Hắn cũng liền ôm lấy thử tâm thái hỏi một chút, không nghĩ tới vậy mà là thật. Khí vận cổ bi sự tình, Hắc Diệu Sơn Thánh Địa cũng là ba ngày trước mới nhận được tin tức ca. Mà đối phương lại là từ xa xôi Đông Châu Đại Địa chạy đến, nói cách khác, đối vừa khởi mã nửa tháng trước liền biết rõ khí vận cổ bi sắp xuất thế. Rời đi khoảng cách xa như vậy, lại tin tức như này linh thông, đây rốt cuộc là thế nào làm đến? Mấy người kia thân về sau, đến cùng có lấy như thế nào đáng sợ bối cảnh? Một giây lát ở giữa, hắn nghĩ tới rất nhiều. Thế là, thái độ càng phát khách khí. Đúng lúc, lần này khí vận cổ bi xuất thế, tại hạ và xá muội cũng muốn đi tranh một chuyến, mấy vị không bằng trước đi ta Hắc Diệu Sơn ở tạm mấy ngày, sau đó cùng lúc xuất phát như thế nào. Nghiêm Băng Ly phát ra ngoài mời. Giang Thần nhìn về phía Ngọc Vô Nhai. Ngọc Vô Nhai làm bộ suy tư một chút, liền cười nói ra, đã Nghiêm huynh như này thịnh tình mời, vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính. Nói cho cùng hắn nhóm chưa quen cuộc sống nơi đây. Đối với bên này tình huống không hiểu nhiều, có cái địa đầu xà ở bên người, cũng không đến nỗi hoàn toàn luống cuống. Phiền phức Nghiêm huynh. Kỳ Sam cũng chắp tay nói ra. Nói đến, hắn cùng Ngọc Vô Nhai cũng không tính cùng một trận doanh, phía trước chẳng qua là tiện đường mà thôi đi, lúc này cần đơn độc tỏ thái độ. Ha ha ha, không phiền phức không phiền phức, cùng một chỗ đi cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, đến thời điểm còn hy vọng ba vị chiếu cố một chút xá muội. Nghiêm Băng Ly lộ ra thập phần vui vẻ. Tại phủ thành chủ nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai, mọi người tại Nghiêm Băng Ly dẫn đường, đến khu này khu vực trung tâm, Hắc Diệu Sơn. Hắc Diệu Sơn, chữ như kỳ danh. Mênh mông dãy núi, một mảnh đen nhánh, như đám mây che trời. Chương 63, Sở Nam, chân mệnh thiên tử thích đánh mặt. Ào ào ào. Mấy chu cờ đạo thần quang ngút trời mà lên, cấp tốc nên đón. Phía trước phương là một cái thân xuyên kim sắc trường bào trung niên nam tử, chung quanh là một ít lão giả, cùng với một cái dung mạo tuyệt mỹ, khí chất không tầm thường thiếu nữ. Bị nhân Hắc Diệu Sơn Thánh Chủ Nghiêm tự, hoan nghênh mấy vị quý khách đến. Kim Bảo Trung Niên nhân mặt mỉm cười, hơi hơi không người, hướng về Ngọc Vô Nhai mấy người chắp tay một cái. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là đối Giang Thần bên cạnh vị kia bán thần Lê Thúc hành lễ. Miễn lễ. Lê Thúc nhàn nhạt mở miệng, thân thể thong dong. Chớ nhìn hắn hiện tại chỉ là Giang Thần tùy tùng, trên thực tế, hắn tầm mắt so với bình thường bán thần cao rất nhiều, đồng dạng bán thần hắn đều không nhìn chúng. Nói cho cùng tể tướng môn chức quan tam phẩm. Hắn đi theo, có thể là táng thần cấm khu chúa tể, vị kia, tuyệt đối là có tư cách quan sát phương thế giới này tồn tại. Rất nhanh, mấy người được mời vào Hắc Diệu Sơn Thánh Địa. Thánh Địa bên trong, có động tiên khác. Các loại đình đài lâu cát, quỳnh lâu ngọc vũ, một dạng không ít, chung quanh sơn phong linh tú, treo suối thác nước, bạch vân leo núi, phong cảnh dễ chịu. Tiến vào Thánh Địa sau, đen bóng thánh địa lão tổ thân hiện thân, rất khách khí đem Lê Thúc mời tiến Hắc Diệu Sơn thánh địa hậu sơn, nói chuyện trời đất đi. Mà Ngọc Vô Nhai ba người thì là tại Nghiêm Băng Ly huynh muội dẫn đường, tại Hắc Diệu Sơn thánh địa du lãm, quan sát các loại Bắc Mạc đặc hữu kỳ quan phong cảnh. Nghiêm Băng Ly muội muội, gọi Nghiêm Ly. Nữ tử này băng cơ ngọc da, ngũ quan tinh xảo, khí chất càng là không linh, là cái hiếm có mỹ nhân, tính cách phương diện cũng rất tốt, ưu nhã lại không mất hào phóng. Mà để Ngọc Vô Nhai ngoài ý muốn là, thiếu nữ này vậy mà cũng không có luân hãm vào hắn thịnh thế mỹ nhan phía dưới, ngược lại là cùng Giang Thần cười cười nói nói, còn thỉnh thoảng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, xem xét liền là mới biết yêu dáng vẻ. Nói thực lời nói, hắn trong lòng có chút mất mát, còn có chút tự dễ ước. Nguyên lai, cũng không phải tất cả nữ nhân đều thích xoái ca. Bất quá, cái này trùng nhàn nhạt cảm giác bị thất bại rất nhanh liền tán đi, sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, hẳn là, cái này là Giang Thần mệnh trung chú định hậu cung. Cái này không phải đoán mò. Nói cho cùng, cái nào chân mệnh thiên tử không có mấy cái hậu cung. Liên tính chỉ cưới một cái, hồng nhan chi kỷ dù sao cũng phải có mấy cái đi, nếu là không có vài cái nữ nhân vì hắn tương tư đơn phương, vì hắn trung thân không gả, đều không có ý tứ nói mình là chân mệnh thiên tử. Được rồi, không nghĩ những thứ này. Có lẽ chân mệnh thiên tử hậu cung thật có chút đặc thù địa phương, có lẽ là đặc thù huyết mạch, có lẽ là hiếm thấy lô đỉnh thể chất, nhưng là, cái này có quan hệ gì với ta đâu. Bằng hữu vợ không thể lừa gạt. Làm người, vẫn là muốn có điểm danh giới. Thế là, hắn liền không nghĩ kia nhiều. Còn cố ý đơn độc đi dạo chơi, cho hai người một chỗ không gian, lập tức, Giang Thần nội tâm cảm động vô cùng, đại ca đối ta thật tốt. Ngọc Vô Nhai tại Hắc Diệu Sơn Thánh Địa đi dạo, dẫn tới rất nhiều người chú ý. Kia anh Tuấn vô song bề ngoài, thoải mái không bị trói buộc khí chất, không nhốn bụi trần bạch gì đi, thậm chí là kia như có như không nụ cười nhàn nhạt, đều để người ghé mắt. Đặc biệt là một ít Hắc Diệu Sơn nữ đệ tử, vậy mà qua đến thổ lộ. Còn có nữ đệ tử cầm lưu ảnh thạch, núp trong bóng tối điên cuồng chụp lén, nghĩ muốn bảo lưu lại Ngọc Vô Nhai tướng mạo dáng người, cũng không biết có tác dụng gì. Mà loại tình huống này, tự nhiên cũng dẫn tới một chút nam đệ tử đố kỵ, nhưng mà chung quy không người nào dám nhảy ra gây chuyện hoặc là khiêu chiến. Loại kia cầu huyết kịch bản, không có khả năng phát sinh. Hắc Diệu Sơn sớm liền thông chi một chút đi, các đệ tử, trưởng lão, chấp sự đều biết Hắc Diệu Sơn đến quý khách, để phòng ngừa có người không có mắt đắc tội khách nhân. Cho nên, cho dù những cái kia nam đệ tử hận đến nghiến răng ngứa, đố kỵ đến muốn phát điên, nghĩ muốn thay vào đó, lại cũng chỉ có thể làm trừng mắt. Đương nhiên, cũng không phải tất cả nam đệ tử đều ghen ghét Ngọc Vô Nhai. Có số ít tướng mạo thanh tú nam đệ tử, chẳng biết tại sao, vậy mà cũng tốn hao ra tỷ hệ nở rất lớn mua lưu ảnh thạch, vụ trộm ghi chép Ngọc Vô Nhai nhất cử nhất động. Đồng dạng, không biết để làm gì đồ. Thời gian trôi qua, ba ngày đi qua. Rốt cuộc, Ngọc Vô Nhai mấy người lại lần nữa xuất phát, đi tới khí vận cổ bi sắp xuất thế địa phương, lần này, đội ngũ bên trong có nhiều người. Nghiêm Băng Ly, Nghiêm Ly, còn có mấy cái Hắc Diệu Sơn Thánh Địa lão giả, đều là thiên tượng cảnh hậu kỳ thực lực. Không có khả năng mỗi cái thiên kiêu ra ngoài, đều có bán thần lão tổ đi theo, nói cho cùng, hắn nhóm là lão tổ, cao cao tại thượng, cũng không phải bảo mẫu. Giống Giang Thần cái này dạng, đơn thuần gia đại nghiệp đại. Đến mức Kỳ Sam, vị kia hàm quang thánh địa bán thần một mực không hề lộ diện, cũng không biết là chuyên môn bảo hộ Kỳ Sam, còn là có cái khác mục đích. Nhưng mà vô luận như thế nào, cái này hàm quang thánh địa, đều có chút quỷ dị. Một chỗ thổ hoàng sắc hoang nguyên, cỏ khô khắp nơi. Trên bầu trời, có vẻ hơi u ám, nhàn nhạt hắc vân không ngừng bồi hồi, có thể lại không ngưng tụ, cũng không có che đậy không trung. Nhìn liền là một mảnh nhàn nhạt hôi sắc. Mà quỷ dị là, cái này hôi sắc trên bầu trời, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có lôi điện xuất hiện, mà mỗi khi lệ quang chiếu rọi chân trời thời điểm, trên bầu trời liền hội hiện ra một đạo khổng lồ hư ảnh. Kia là nhất tôn cổ lão thạch bi. Nó tựa hồ ẩn tàng ở trong hư vô, chỉ có lôi điện lấp lóe lúc, có thể chiếu sáng hắn thân thể, từ đó khiến mọi người chú ý tới. Ầm ầm, ầm ầm. Hai ngày này, lôi điện càng phát dày đặc, cơ hồ mấy phút sẽ xuất hiện một lần, mà trên bầu trời hư huyễn bia cổ cũng càng phát chân thực lên đến. Tựa hồ hắn muốn từ trong hư vô tránh thoát ra đến. Thế là, các phương cường giả đều chạy đến, này lúc, hoang nguyên phía trên sớm đã là người đông nghìn nghịt, thế lực khắp nơi tại nơi này trú đóng. Một số ít là gia tộc, tông môn, thậm chí là thánh địa. Đại bộ phận là tán tu. Những tán tu này không có bối cảnh, không có tài nguyên, nghĩ muốn biến cường chỉ có thể lấy mạng đi đấu, cho dù biết rõ đến khả năng sẽ trở thành pháo hôi, nhưng bọn hắn còn là đến. Chạy theo như vịt, như cá giết sang sông. Bởi vì bọn hắn đều nghĩ cá vượt long môn, nhất cử quật khởi. Soạn. Trên bầu trời, một đạo cực lớn liễn xa quang mang vạn trượng, mang lấy khí thế mạnh mẽ tiến đến, sau đó rơi tại một mảnh đất trống bên trên. Rất hiển nhiên, là một cái đại thế lực đến. Nhưng mà, vậy mà không có người giải thích. Có lẽ là những này người đến từ quá xa địa phương, căn bản không có người nhận thức, cũng có thể là ăn dưa quần chúng đều tại điều chỉnh trạng thái, không nghĩ tới hống. Hào hào hào. Một cái đại thế lực không ngừng tiến đến, nhưng là đều không có dẫn tới nhiều động tĩnh lớn, sau khi đến liền quy củ dàn xếp lại. Không có người khóc lóc om sòm. Bởi vì tất cả mọi người là biết rõ, hôm nay nơi này cường giả hội tụ, long bàn hổ cứ, liền tính là thánh địa, cũng không dám quá cuồng vọng. Ngọc Vô Nhai mấy người cũng đến. Ngược lại là Hắc Diệu Sơn thánh địa cờ hiệu tương đối dễ dùng, bị rất nhiều người nhận ra được, dẫn tới một điểm tiểu tiểu hành động, sau đó liền có một đám người tiến lên đón. Dẫn đầu là vài cái khí vũ hiên ngang tuổi trẻ người, một cái thân hình thẳng tắp, khí chất bất phàm, đều mang phong độ phiên phiên mỉm cười. Băng Ly huynh, Nghiêm sư muội. Hồi lâu không gặp, Nghiêm Ly muội tử lại xinh đẹp không ít. A, không biết mấy vị này là. Một phen hàn huyên về sau, đám người nhìn về phía Ngọc Vô Nhai mấy người, đến mức vị kia bán thần Lê Thúc, cũng không có hiện thân, đã ẩn tàng. Nga, cái này là Ngọc Vô Nhai sư huynh, cái này là Giang Thần sư huynh, cái này là Kỳ Sam sư huynh. Ba vị đều là đến từ Đồng Châu tuyệt thế thiên tiêu. Nghiêm Băng Ly cười giới thiệu nói. Ồ, tuyệt thế thiên tiêu. Thiên tiêu ngược lại là có thể tùy tiện nói, nhưng mà tuyệt thế hai chữ. Có phải là có điểm qua loa đi? Một cái tay cầm chiếc phiến thanh niên cười nhạt một tiếng. Sau đó vừa cười giải thích nói, cũng không phải là ta Sở Nam xem thường người, chỉ là tuyệt thế thiên kiêu bốn chữ không phải chuyện đùa, chí ít, ta Sở Nam là không dám cái này dạng tự xưng. Người đương nhiên không dám. Đúng vào lúc này, một đạo bình thản âm thanh vang lên, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Giang Thần đứng tại Nghiêm Ly bên cạnh, thản nhiên nói, liền ngươi cái này dạng. Cũng xứng. Chương 64, Trung Thổ Thiên Tiêu, Cổ Bi xuất thế. Câu phiếu đề cử. Soạn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là nhất kinh. Bất khả tư nghị nhìn xem Giang Thần. Cái này lạ lẫm trẻ tuổi người, cũng quá cường thế đi, ứng đối Sở Môn Thánh Địa Thánh Tử, vậy mà không lưu ti nhờ chút nào, trực tiếp cai trở về. Đối với cái này, Ngọc Vô Nhai lại là nội tâm cười thầm. Đây chính là chân mệnh thiên tử liệu tính, bình thường có thể điệu thấp, nhưng là tại thích trước mặt nữ nhân, tuyệt đối là cường thế đến bạo tạc. Hôm nay cái này Sở Nam, tính là đụng vào trên lưới thương, kết cục tất nhiên là nhất thương phá sở. Giang Thần, cái này Sở Nam thực lực không kém. Mà Nghiêm Ly thì là nhẹ khẽ kéo một lần Giang Thần tay áo, đôi mắt đẹp bên trong lộ ra một vệt vẻ lo lắng, thấp giọng nói ra. Không sao. Giang Thần mỉm cười vỗ vỗ tay của nàng, ôn hòa cười một tiếng, lộ ra mây trôi nước chảy, hoàn toàn không có đem đối diện thanh niên để vào mắt. Tại muội tử trước mặt, há có thể yếu khí thế. Tốt một cái không xứng. Lúc này, Sở Nam tại ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, cũng lấy lại tinh thần đến, đôi mắt lập tức cầm trầm, lạnh lùng nói, ngươi một mực cái này cuồng vọng sao. Đó cũng không phải. Giang Thần tùy ý nhún nhún vai, cười nói, ta đối người bình thường đều rất hữu hảo, nhưng là gặp phải cuồng vọng hạng người. Ta hội so hắn càng cuồng. Hắn hài hước nhìn xem Sở Nam, ngươi hiểu rồi sao? Sở Nam nghe nói, lập tức khó chịu, cái này lời chẳng phải là thuyết minh hắn Sở Nam rất ngông cuồng. Nghe ngược lại là giống hắn không đúng. Mặc dù, hoàn toàn chính xác là hắn khiêu khích trước. Hắn cũng không nghĩ tới, người này lại bởi vì một câu chế nhạo liền nóng giận, tục ngữ nói, cường long ép không qua địa đầu xà, mấy người kia từ Đồng Châu mà đến, vậy mà như thế cường thế. Không khuyết điểm tính về tính sai, trước mắt bao người. Hắn thân vì một tòa thánh địa bộ mặt, thế nào có thể yếu khí thế? Thế là, hắn lạnh nhạt nói, cùng một điểm ngược lại là không có vấn đề, chỉ bất quá, không có thực lực cuồng vọng, liền có vẻ hơi ngu xuẩn. Người nào càng ngu xuẩn, thử một lần liền biết. Giang Thần Hào không dây dưa dài do nở dê, thân thể trực tiếp phóng lên tận trời, đây là muốn khai chiến tiết ấu. Sợ ngươi không thành. Sở Nam hừ lạnh một âm thanh, cũng phóng lên tận trời. Hai thân ảnh đều mang khí thế bằng bạc, giống như cự long hoành không mà lên. Kim quang óng ánh, uy áp tràn ngập bát phương. Hai người vậy mà đều là thánh chủ cảnh. Mặc dù đều chỉ là vừa đột phá không lâu, nhưng là cũng mười phần rung động, phải biết, hiện nay đại bộ phận thiên tiêu, cũng chỉ là vừa rồi đột phá đại năng cảnh giới mà thôi. Sở Môn thế giới. Sở Nam gầm nhẹ một âm thanh, cường hoành kim quang từ thể nội dâng lên mà ra, hóa thành một đạo cực lớn quang trụ, sau đó quang trụ giống như hình quạt trải rộng ra. Cùng lúc đó, một bức tranh hiện ra ở trên bầu trời. Bên trong có nhật nguyệt tinh thần, cây cỏ sông núi, giống như một phương thế giới hướng Giang Thần bao phủ mà tới. Thật mạnh. Đây chính là Sở Môn Thánh Địa Lịch Thiên Thần Thông, Sở Môn thế giới sao? Nghe nói Sở Môn Thánh Địa lão tổ tông Sở Môn, tiền nhiệm ngộ nhập một thế giới hư ảo, ở bên trong sinh sống mấy trăm năm, ngộ ra hư vô thế giới huyền bí. Thật giả trao đổi, hư vô cũng là chân thực, đây chính là sở môn thế giới. Đám người rung động xem lấy trên bầu trời kia hư huyễn thế giới, có người thậm chí lộ ra quỷ bái chi sắc, kích động không thôi. A, xem ta đánh phá thế giới của ngươi. Giang Thần cười lạnh một tiếng, quyền đầu huy động ở giữa, thân thể bốn phía xuất hiện nhật nguyệt ảnh, hắn thân thể tựa hồ hóa thành vũ trụ trung tâm, chư thiên tinh thần quay chung quanh mà chuyển. Sau đó, đấm ra một quyền. Đông. Một tiếng vang trầm, giống như khai thiên tịch địa. Kia bao phủ nửa bầu trời sở môn thế giới, giống như màn nước đồng dạng vặn vẹo lên, cơ hồ vặn thành bánh qua trèo, đáng sợ lực lượng tựa hồ muốn áp sập thế giới. Phanh phanh phanh. Sở môn thế giới bên trong, vô số sơn hà cấp tốc sụp đổ, từng khỏa tinh thần rơi vỡ, hải dương bên trong nổi lên thao thiên cự lãng. Cuối cùng, một vết nứt xuất hiện ở thế giới mặt ngoài. Cạch. Ken két. Sở Nam con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nhìn xem cái khe kia, hét lớn, sao lại thế? Cái này thế nào khả năng? Mà lúc này, Giang Thần giống như đại bằng dương cánh, gào thét mà đến, hướng về kia xuất hiện khe hở sở môn thế giới lại đấm một quyền oanh ra. Đáng sợ lực lượng hoàn toàn đổ xuống mà ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, sở môn thế giới triệt để vỡ vụn, vô số toái phiến, giống như bị xé nứt bức tranh đồng dạng cuốn ngược trở về, phô thiên cái địa. Phúc. Sở Nam lọt vào phản vệ, một ngụm máu tươi phun ra, sau đó bị những cái kia toái phiến cuốn đi, chật vật rơi đập tại trên mặt đất, sắc mặt thảm bại. Không chịu nổi vô cùng. Sự thật chứng minh, ngươi càng ngu xuẩn. Giang Thần sừng sững ở trên bầu trời, nhìn xuống Sở Nam, nhàn nhạt mở miệng. Sở Nam nghe nói, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, lại lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, hận không thể ngay tại chỗ ngất đi, quá mất mặt, mặt đều mất hết. Chung quanh những người khác thấy thế, cũng là hít một hơi lanh khí, nội tâm lại lần nữa khuyên bảo chính mình, nơi này ngọa hổ tàng long, ngàn vạn không thể quá phách lối. Xem đi. Liên liên thánh địa thánh tử quá phách lối, đều ngay tại chỗ bị đánh mặt. Chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài, đều không ngẩng đầu được lên, thậm chí thánh tử địa vị còn có thể hay không bảo trụ, đều khó mà nói. Ba vị quả nhiên bất phàm, phía trước ngược lại là thất kính. Giang Thần sau khi hạ xuống, vừa rồi mấy cái kia khí chất không tầm thường thanh niên lại lần nữa đi tới, thái độ tốt hơn nhiều, cười tự giới thiệu mình. Tại hạ Chu Liệt. Tại hạ Dương Thanh Hà. Tại hạ Đoàn Chính Thuần. Tại hạ Lý Thất Sát. Nghe tới một cái người sau khi giới thiệu, Ngọc Vô Nhai hơi sững sờ. Đoàn Chính Thuần. Vị kia Hải Vương cấp cường giả. Nhưng mà ngay sau đó hắn biết, chính mình nghĩ nhiều, cái này gọi Đoàn Chính Thuần thanh niên, xa xa không xưng được phong lưu phong khoáng. Hắn bên trên xích lõa, dáng người khôi ngô, màu đồng cổ cơ bắp, tùy thời đều lóe ra kim loại sáng bóng. Rất hiển nhiên, mấy người kia hẳn là Bắc Mạc mấy đại thánh địa thánh tử nhân vật, hắn nhóm không có giới thiệu bô y ca nhờ của chính mi nhờ, lộ ra càng điệu thấp. Nên người biết tự nhiên sẽ biết rõ, nhân gia không biết đến, ngươi chủ động nói ra đến, ngược lại sẽ hạ giá. Một phen thương nghiệp lẫn nhau thổi về sau, không khí hòa hợp lên đến. Chỉ ít, tại không tranh đoạt cơ duyên thời điểm, đại gia đều còn giống người. Lần này tới, đều là trẻ tuổi người sao? Ngọc Vô Nhai hỏi. Ừm, khí vận cổ bi khí vận tranh đoạt, giới hạn với 30 tuổi phía trước tuổi trẻ người, vượt qua ở độ tuổi này, là vô pháp được đến khí vận. Nếu như cưỡng ép tranh đoạt, sau cùng giỏ trúc múc nước công giá chẳng không nói, thậm chí còn có thể bị thế giới ý chí trực tiếp xóa bỏ. Dương Thanh Hà vừa cười vừa nói. Ngọc Vô Nhai nghe nói, gật gật đầu. Bất quá. Tại sao lại là 30 tuổi? Nhật Nguyệt bí cảnh cũng là 30 tuổi phía trước mới có thể tiến nhập, cái này trong đó có cái gì liên hệ đâu? Có điểm khả năng. Đương nhiên, có lẽ chỉ là trùng hợp, lại hoặc là bởi vì 30 mà đứng là cái càng rõ ràng tuổi tác đường ranh giới. Mấy vị huynh đài có lòng tin được đến một đoàn khí vận. Ngọc Vô Nhai hỏi, lúc trước hắn đã biết rõ. Khí vận cổ bi khí vận là một đoàn, tổng số là nhiều ít khó mà nói, bởi vì mỗi lần đều không giống. Ha ha, nào dám nói một đoàn A, không chống tay mà về thế là tốt rồi. Chu Liệt thân xuyên hỏa hồng trương bào, cười khổ nói, ở trong mắt rất nhiều người, ta nhóm Mạc Bắc mấy đại thánh tử rất mạnh, nhưng mà là chúng ta hay là có điểm tự mình hiểu lấy. Tại một ít chân chính yêu nghiệt nhân vật mắt bên trong, ta nhóm chút thực lực ấy. Chỉ sợ hoàn toàn không đáng chú ý. Nói. Hắn như có như không hướng về một phương hướng nhìn thoáng qua. Trong biển người mênh mông, có một cái bộ phận phá lệ dễ thấy, phương viên hơn ngàn mét, vậy mà chỉ có mười mấy người ngồi xếp bằng, lộ ra mười phần trống trải. Chợt nhìn, cũng không có người đồng dạng. Mười mấy người này đều bao phủ tử tại sương mù nhàn nhạt bên trong, liền liền thần niệm đều không thể nhìn trộm đạo chân cho, ẩn ẩn có thể thấy có nam có nữ, tất cả đều quần áo hoa lệ, khí chất xuất chúng. thần bí, cao quý, cường đại. Đám người kia, chỉ sợ là đến từ trung thổ. Lý Thất Sát một thân hắc y liễu, gọn gàng, giống nhất cái lanh băng băng thích khách, nhưng mà này lúc hắn biểu tình ngưng trọng, ánh mắt bên trong mang lấy một vẻ tướng hướng. Trung thổ, là cái này thế giới phồn vinh nhất địa phương. Thánh địa, thế gia, hoàng triều lâm lập, cường giả khó mà tính toán ở. Đương nhiên, tùy tiện đi tới trung thổ cũng là nguy hiểm, nếu là không có bối cảnh, chỉ sợ bị giết đều không có người biết. Thậm chí cho dù có bối cảnh, bị so ngươi bối cảnh càng lớn người giết, tựa hồ cũng chỉ có thể nhận, tại trung thổ trong mắt cường giả, kẻ ngoại lai như mang gì. Ầm ầm, ầm ầm. Đột nhiên, trên bầu trời lôi điện biến đến dày đặc lên đến, vô số hắc vân giống như yến về tổ, điên cuồng tụ tập mà tới. Bầu trời đen nhánh, sấm sét vang dội. Một khối khổng lồ cổ bi, ở trong ánh chớp chậm rãi nổi lên, giống như nhất tôn cổ thần, đứng sừng sững mây đầu phía trên, tản ra chấn áp bát phương mênh mông khí tức. Khí vận cổ bi, xuất thế. Chương 65, Sở môn thế giới bí mật. Soạn. Cơ hồ giây lát ở giữa, đen nghịt nhân hải lưu động, tất cả mọi người đứng lên, khẩn trương mà kích động ngước nhìn bầu trời. Liên liên kia một đám hư hư thực thực đến từ trung thổ tuổi trẻ người, cũng đều đứng lên, một cái tay áo đồng bền, khí chất siêu phàm thoát tục. Soạn. Làm kia cực lớn cổ bi triệt để hiện hiện sau đó, toát ra kim sắc hào quang, mà cổ bi phía trước, xuất hiện một đạo vòng xoáy màu vàng nóng. Ầm ầm xoay tròn. Nghe nói, nghĩ muốn thu hoạch đến khí vận, liền phải tiến vào cổ bi nội bộ. Không có cái gì tốt do dự, xông lên A. Lên. Lập tức, lần lượt từng thân ảnh giống như hồi du đại cá hồi, phấn đấu quên mình hướng cái kia kim sắc vòng xoáy phóng đi. Hắc hồ hồ một mảnh, phô thiên cái địa, mười phần hùng vĩ. Ta nhóm cũng đi thôi. Ngọc Vô Nhai nói ra, sau đó liền phóng lên tận trời. Giang Thần cùng Nghiêm Ly mấy người cũng theo sát phía sau. Rất khóc à, xuyên việt vòng xoáy, hiện hiện trong mắt mọi người, là một mảnh thần thánh thế giới, trời cao biển rộng, mỹ lệ vô cùng. Tầng mây đều là kim sắc. Từng tòa hòn đảo, giống như không có trọng lượng đồng dạng, liền như thế lơ lửng ở trên không bên trong, kim sắc đám mây giống như kẹo đường, khắp nơi đều là. Đẹp như chuyện cổ tích. Nhị đệ, ta biết do ngươi vận khí luôn luôn rất tốt, đại ca không nghĩ chiếm ngươi tiện nghi, cho nên chúng ta chia ra hành động đi. Ngọc Vô Nhai hướng về Giang Thần nói ra. Đại ca. Giang Thần sắc mặt biến hóa, nhìn xem Ngọc Vô Nhai. Nơi này ngư long hỗn tạp, ngươi còn là tiết kiệm một chút công phu, chiếu cố một chút Nghiêm cô nương đi. Ngọc Vô Nhai ý vị thâm trường cười một tiếng, liền hướng nơi xa bay đi. Giang Thần thân thể hơi chấn động một chút. Sau đó ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ cảm động, nguyên lai, đại ca là muốn cho hắn cùng Nghiêm Ly sáng tạo một chỗ cơ hội. Cảm động. Quá cảm động. Ha ha ha, vậy chúng ta cũng đi, Tiểu Ly, hảo hảo theo Giang Thần huynh đệ, hắn thực lực cường đại, hội bảo hộ ngươi. Nghiêm Băng Ly cũng cười ha ha một tiếng, cho mình muội muội một cái mập mờ ánh mắt, sau đó cũng cùng Chu Liệt, Đoàn Chính Thuần mấy người bay đi. Đối với Giang Thần truy muội muội của hắn, hắn là rất ủng hộ. Bởi vì Giang Thần không chỉ thực lực cường đại, tính tình đối hắn khẩu vị, liền liền bối cảnh cũng to đến kinh người, liền lao tổ đều ám chỉ qua hắn, muốn cùng Giang Thần tạo mối quan hệ. Nhưng là hắn cảm thấy, hai cái đại lao ra, phá lệ có thể thế nào tạo mối quan hệ. Liên tính hắn rửa sạch sẽ, nhân gia cũng không nhất định nguyện ý a. Còn là muội muội càng đáng tin cậy. Ta nhóm. Cũng đi thôi. Nhìn xem quen thuộc người đều một cái giống như cười mà không phải cười rời đi, Nghiêm Ly mặt nhỏ ửng đỏ, kéo một lần Giang Thần tay áo. Ách, a, đi. Giang Thần biểu tình có chút không được tự nhiên, nét mặt già nua phát đỏ, sau đó liền lôi kéo Nghiêm Ly bay về phương xa, tình yêu này hôi chua vị a. Nơi xa, một thân ảnh oán hận nhìn xem Giang Thần bóng lưng, sau đó cười lạnh một tiếng, hướng Ngọc Vô Nhai rời đi phương hướng đuổi theo. Ha ha, động không ngươi, liền động tới ngươi người thân cận. Cái này xuyên bạch tí khẩu Phật tâm xà, một mực biểu hiện ôn hòa nho nhã, tựa hồ rất dễ nói chuyện, hẳn không phải là rất mạnh. Hắn có thể không tin, tùy tiện một cái người đều có thể đánh bại hắn. Hắn còn không có yếu như vậy. Cái này không gian rất lớn. Nhìn rất đẹp, nhưng là cũng không có cái gì chứng dụng. Ngọc Vô Nhai phi hành thật lâu, đều không thu hoạch được gì, trừ gặp phải một ít người, sau đó các loại không nói một lời rời đi. Rốt cuộc, làm hắn đi ngang qua một cái hồ nhỏ thời điểm. Ung ngô cục. Thủy bên trong vậy mà toát ra một chuỗi ngâm một chút, sau đó, liền gặp một đầu kim sắc hư huyễn cá chép nhảy ra mặt nước, tại không trung một cái lý ngư đà đĩnh, lại rơi xuống. Đây chính là khí vận. Ngọc Vô Nhai nhãn tỉnh sáng lên, lúc trước hắn còn nhận là khí vận là từng đoàn khí thể, hiện tại xem ra, bọn gia hỏa này có thể hóa hình. Lúc này, tay phải hắn dò xét ra, hướng về mặt hồ chụp tới. Vớt cái không. Kia cá chép cảm giác được nguy hiểm, một cái vây đuôi, vậy mà đâm đầu thẳng vào nước sâu phía dưới, nước hồ bích lục, căn bản thấy không rõ. Nghĩ trốn. Không có cửa đâu. Ngọc Vô Nhai nhếch miệng lên, tay phải dò xét ra, một cỗ lực lượng mạnh mẽ ầm ầm siêu vẹo mà ra, tiến vào trong hồ. Lập tức, kia bình tĩnh mặt hồ rung động ầm ầm, vậy mà nổi lên thao thiên cự lãng, sau đó tất cả thủy, vậy mà hướng không trung trôi nổi mà đi. Cuối cùng hóa thành một đạo 800 mét đường kính khổng lồ thủy cầu, ở trên bầu trời xoay tròn, giống như bị một cái bàn tay vô hình chộp vào lòng bàn tay. Đại năng cảnh giới lực lượng, bày ra không gì. Một cái hồ nước nhỏ mà thôi, liền tính tại sâu, thủy lại nhiều, chỉ cần một cái tay, là có thể đem người rút khô. Ba ba ba. Nước hồ khô cạn sau đó, kia sâu hơn trăm thước đáy hồ nước bùn bên trong, một cái cá chép màu vàng đậm, tại trên mặt đất rơi lôm đốp rung động. Ngọc Vô Nhai thấy thế, liền muốn đưa tay đi vớt. Có thể là sau một khắc, kia cá chép con mắt đột nhiên biến đến sắc bén, biến đến hẹp dài, sau đó toàn bộ thân thể cũng cấp tốc bành trướng, bên ngoài thân xuất hiện vũ mao, lợi trảo, cuối cùng hóa thành một cái kim sắc đại bằng, lên như diều gặp gió. Soạn. Lại vớt cái không. Kia khí vận đại bằng muốn chạy trốn, Ngọc Vô Nhai chính muốn truy. Đột nhiên, một đạo khổng lồ bức tranh ở trên bầu trời trải rộng ra. Soạn. Kia đại bằng vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp đụng vào trong bức họa. Sau đó dây lát ở giữa ngưng kết, tựa hồ thành vì bức tranh đó một bộ phận. Ha ha, vừa mới tiến liền đạt được một đoàn khí vận, vận khí của ta coi như không tệ. Một đạo thanh âm thản nhiên vang lên, Ngọc Vô Nhai ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện một đạo đong đưa chiếc phiến thân ảnh. Phía sau hắn lơ lửng hư huyễn thế giới, phong độ phiên phiên, giống như người trong bức họa. Sở Nam. Ngọc Vô Nhai tròng mắt hơi híp. Hắn biết, ở thơ y điểm này gặp phải cái này ra hỏa, hẳn không phải là ngẫu nhiên. Cái này ra hỏa phía trước bị Giang Thần phá sở môn thế giới, trả thù khả năng rất lớn, dù sao cũng là một phương thánh tử, không có khả năng nuốt xuống khẩu khí kia. Ngươi gọi Ngọc Vô Nhai đúng không? Sở Nam sừng sững trên không, cao cao tại thượng nhìn xuống Ngọc Vô Nhai, ánh mắt đạm mạc. Chính là tại hạ, có gì muốn làm? Ngọc Vô Nhai cười hỏi. Cái này đoàn khí vận về ta, ngươi không ý kiến a? Sở Nam tay phải vỗ một cái, bức tranh đó bên trong đại bằng bị vỡ ra, sau đó nghiền nát. Hóa thành một đoàn kim sắc khí thể trong tay quanh quẩn. Nếu như ta có ý kiến đâu? Ngọc Vô Nhai mỉm cười mà hỏi. Đó chính là người sự tình. Sở Nam mặt lộ ra vẻ trêu tức, sau đó tiện tay đem đoàn kia khí vận thu vào. Xem ra, ngươi là không dự định giảng đạo lý rồi. Ngọc Vô Nhai dần dần thu liễm tiểu dung, ngữ khí lại vẫn ý như cũ khoan thai. Đạo lý. Nam mở đấm lớn liền là đạo lý. Sở Nam ánh mắt đột nhiên lăng lệ, lật tay ở giữa. Một đạo tiểu sơn đồng dạng kim sắc đại thủ hướng Ngọc Vô Nhai chấn áp mà tới. Có ý tứ. Ngọc Vô Nhai cười, căn bản cũng không có phòng ngự, trực tiếp phóng lên tận trời, thân thể giống như không gì không phá thần kiếm, trực tiếp xông phá kim sắc đại thủ. Sau một khắc, đã đi tới Sở Nam bên người. Ngươi. Sở Nam kinh hãi muốn tuyệt, dùng mình. Hết thể phát sinh quá nhanh, để hắn đều không có phản ứng qua đến, chờ phản ứng lại lúc, cổ đã bị bóp lấy. Một cố cảm giác hít thở không thông càn quét đại não. Cho ta. Chấn. Hắn một gương mặt trướng thành màu gan heo, khó khăn kêu lên. Lập tức, phía sau hắn hư huyễn thế giới hướng về phía trước tiến lên, trực tiếp bao phủ hai người, lập tức, hai người tiến vào một cái tất cả thế giới mới. Sở Nam cảm giác cổ bị bung ra. Lập tức, hắn lùi lại vài trăm mét, Ngọc Ngọc Vô Nhai xa xa đối lập, nhìn xem bị giam cầm tại chỗ Ngọc Vô Nhai, hắn cười lạnh thành tiếng. Không nghĩ tới sao. Đây chính là sở môn thế giới cường đại, chỉ cần tại nơi này. Ta chính là chúa tể, chỉ cần không cao ra ta một cái đại cảnh giới, đều sẽ bị trấn áp. Hắn có chút tiếc nuối. Phía trước đại ý, bị kia giang thần từ bên ngoài công kích, sẽ mở sở môn thế giới. Nếu như xuất kỳ bất ý đem hắn kéo vào sở môn thế giới bên trong, chỉ sợ có thể đem trấn áp. Sở môn thế giới. Lúc này, Ngọc Vô Nhai đột nhiên cười, sau đó chống đỡ cái cằm hết nhìn đông tới nhìn tây, soi mói nói, sáng ý không tệ, liền là chất lượng này kém một chút. Thế nào khả năng? Sở Nam con ngươi co rụt lại, hãi nhiên biến sắc. Hắn rõ ràng điều động sở môn thế giới lực lượng cầm giữ đối phương, vì sao cái này ra hỏa có thể động? Đây không có khả năng, cái này. Xoẹt. Đúng lúc này, một tiếng giấy vẽ bị xé nứt âm thanh vang lên, chỉ thấy chung quanh thế giới, giống như kính hoa thủy nguyệt, sụp đổ. Không. Sở môn thanh âm hoảng sợ quanh quần ra, mang lấy sợ hãi, mang lấy rung động, mang lấy xấu hổ giận dữ, giống như bị xé mở quần lót. Sở môn thế giới cái này môn thần thông, có một cái bí mật. Kia liền là hư huyễn thế giới cần một cái vật dẫn, dùng thư họa phương thức, đem hư huyễn thế giới thực thể lạc ấn tại một loại nào đó chất liệu bên trên, tốt nhất là thiết thân. Chương 66, từng đi theo thánh tổ, nữ tử cũng trăng bước. Ngươi. Bầu trời bên trong, Sở Nam thân lộ ra khỏe đẹp cân đối cơ bắp, hai chân hiện ra bên trong bát tự, mũi chân hơi hơi kiễng, hai tay che lấy hạ bộ. Này lúc, gió nhẹ mát mẻ. Hắn đã là không mảnh vải che thân. Bị cướp sạch. Lần này không giết ngươi, nói cho cùng cũng không phải nhiều đại vấn đề, nếu là còn có lần sau. Ngươi liền không có may mắn như vậy. Ngọc Vô Nhai ước lượng trong tay hai mai chữ vật giới chỉ, khẽ cười nói. Chỉ là, vào giờ phút này, cái này trùng ý vị thâm trường mỉm cười, phối hợp với kia tựa hồ rất có lực xuyên thấu ánh mắt, để Sở Nam nội tâm siết chặt. Không dám, ta cũng không dám. Sở Nam kịch liệt lắc đầu, hèn mọn đến trong xương cốt. Có lẽ có người hội nói, ngươi tôn nghiêm đâu? Tốt xấu là một vị thiên kiêu a. Có thể là, hắn chỉ muốn nói. Là ngươi toàn thân đều bị lột sạch, còn có cái gì tôn nghiêm có thể nói? Hắn đã kinh lịch như này đáng sợ nhục nhã, nếu là tiếp tục mạnh miệng xuống dưới, sợ rằng sẽ bị nhục nhã đến thảm hại hơn, thậm chí mất đi sống sót dũng khí. Nên chịu thua lúc, còn là chịu thua. Ai, nhìn ngươi cái này thảm thương, cho ngươi lưu hai kiện đi. Ngọc Vô Nhai nghĩ nghĩ, cảm thấy mình cái này dạng không quá phúc hậu. Cũng không thể thật làm cho người không mảnh vải che thân đi. Thế là, hắn từ Sở Nam chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một kiện lục sắc cái yếm, cùng với một kiện màu hồng thiếu nữ nội khố ném tới. Đến mức đối phương mặc hay không mặc, kia liền là đối phương sự tình. Cổ bi không gian bên trong, có một nơi bí ẩn, nơi này, những người khác căn bản là không có cách chạm đến, thậm chí đều không thể phát giác. Không gian trung ương, lơ lửng một khối cổ lao thạch bi. Thế lương, đại khí, cổ lão. Thạch bi thượng mặt khắc đầy lục sắc thần bí ký hiệu, giống như phỉ thúy khảm nạm ở bên trong, lóe lên, thần bí mà quỷ dị, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Mà lúc này, một đạo gầy gò bạch tí thân ảnh xuất hiện ở đây. Hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cổ bi, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ phức tạp, thấp giọng thở dài nói, chấn thế cổ bi, đã lâu không gặp. Kia thạch bi tựa hồ có phát giác, hơi hơi rung động, phát ra trong suốt quang huy. Thánh tổ đã rời đi phương thế giới này, có lẽ còn hội trở về, có lẽ cũng sẽ không trở lại nữa. Ngươi còn muốn ở chỗ này chờ sao? Muốn hay không chuyển sang nơi khác? Bạch tí thanh niên ánh mắt lộ ra một vệt hồi ức, ta nhóm tiền nhiệm đều từng đi theo thánh tổ. Thậm chí nói, ta nhóm vốn là vị kia đưa cho thánh tổ lễ vật. Cho nên, ngươi muốn hay không cùng ta cùng một chỗ đâu. Nói đến đây, hắn mi tâm phát sáng, tựa hồ túc thế ký ức tại chiếu rọi, hào quang sáng chói tại hắn đỉnh đầu pha cờ hoa ra một bộ mơ hồ hình ảnh. Một đạo mơ hồ vĩ ngạn thân ảnh, sờ sờ thân trước thiếu nữ áo đỏ đầu, tựa hồ tại an ủi, lại tựa hồ là đang giễu cợt lấy cái gì. Hắn tóm lấy gương mặt của nàng, sau đó đem một khỏa thiêu đốt lên quang diễm ngôi sao màu trắng cùng một khối tiểu xảo thạch bi. Thả tại lòng bàn tay của nàng, liền giống hống tiểu bằng hữu đồng dạng. Ong ong ong, kia cổ bi kịch liệt run rẩy, một loại nồng đậm cảm xúc lan tràn ra, tựa hồ là bi thương, tựa hồ là tưởng niệm, tựa hồ là vô tận phiền muộn. Bạch y thanh niên lặng lặng nhìn xem hắn. Hồi lâu, kia cổ bi phía trên lục sắc phủ văn biến hóa, hóa thành một đi lục sắc tiểu tự, để ta suy nghĩ một lần. Ngươi chậm rãi cân nhở a cờ, ta có nhiều thời gian. Bạch y thanh niên cũng không đổi, mỉm cười ngồi trên mặt đất. Ngọc Vô Nhai đi dạo hồi lâu, gặp mấy đoàn khí vận, đều là hóa thành động vật thực vật dáng vẻ, có một cái kim sắc con cóc, có một cái kim sắc lão quy, còn có một đầu kim sắc tiểu xà. Tóm lại, đều là kim sắc. Không một ngoại lệ, đều bị Ngọc Vô Nhai bỏ vào trong túi. Cũng không phải không có người tranh đoạt, nhưng đều bị hắn một lần đánh cho tê người, đánh mặt mũi bầm dập, sau đó cướp đi toàn bộ gia sản. Nam tự nhiên là không có bất ngờ. Liên liên vài cái thiếu nữ, hắn cũng không bỏ qua. Thiếu nữ cầu bỏ qua. Nhưng là hắn không có, tàn nhẫn cướp đi các nàng vật chân quý nhất. Bởi vì những người khác vận khí cũng không kém, cũng có người lặng lẽ được đến một hai đoàn khí vận, cho nên, chỉ cần gặp phải, cướp sạch liền là. Cái này không gian, liền giống như là dưỡng cổ. Rất nhiều người tìm khí vận, sau đó lẫn nhau cướp đoạt, sau cùng đại bộ phận khí vận, đều sẽ tụ tập tại số ít cường giả thân bên trên. Sau cùng, luôn sẽ có mấy người có đại lượng khí vận. Sở dĩ có thể cướp đoạt, là bởi vì tại cái này cổ bi không gian nội bộ, khí vận chỉ có thể chứa đựng, vô pháp hấp thu. Sau khi ra ngoài, mới hội tiến hành sau cùng kết toán. Đây cũng là cổ bi không gian quy tắc. Rốt cuộc, làm Ngọc Vô Nhai trong tay khí vận đạt đến 30 mấy đoàn thời điểm, hắn gặp một cái mạnh mẽ đối thủ. Cái này là một cái khí chất cao quý nữ tử. Quần áo hoa lệ trang nhã, quanh thân tràn ngập nhàn nhạt bạch vụ, thậm chí mặt còn được một khối bạch sắc khăn che mặt. Nhưng mà dù là như này, vẹn vẹn kia lộ ra đôi mắt cũng đã đầy đủ kinh diễm, đôi mắt đẹp như nước, nhìn quanh sinh huy, con ngươi vậy mà là tử sắc. đem ngươi khí vận giao ra. Nữ tử nhàn nhạt mở miệng, âm thanh rất êm tai, lại lạnh như băng, mang lấy ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Dựa vào cái gì? Ngọc Vô Nhai thản nhiên nói. Ngươi cho rằng ngươi là mỹ nữ ta liền muốn nghe ngươi. Ha ha, ngây thơ, tại ta Ngọc Mộ trước mặt, bất kỳ cái gì mỹ nữ đều là phù vân. Ta không muốn ra tay. Nữ tử nhàn nhạt nhìn xem Ngọc Vô Nhai, trong mắt màu tím bên trong, tựa hồ có kia một tia không kiên nhẫn. Nếu không muốn, kia ngươi liền rời đi a. Ngọc Vô Nhai nết miệng lên, lộ ra một vẻ vẻ trào phúng. Nhất giới nữ lưu hạng người, vậy mà tại trước mặt ta trăng bước. Ngươi đây là muốn dùng thật loạn giả sao? Không nên khiêu chiến sự chịu đựng của ta. Nữ tử âm thanh lạnh xuống, nàng tay áo đồng bền, mặc dù phía trước liền lạnh như băng, nhưng là này lúc mang lấy một vẻ sắc ý. Ha ha, ta khiêu chiến sự chịu đựng của ngươi làm gì, ta cũng liền đối ngươi bền bỉ tính còn có kia một chút hứng thú. Ngọc Vô Nhai cười lạnh nói. Nữ nhân. Uy hiếp hắn. Hắn chịu đủ. Trước đây đánh không lại ra vẻ đáng thương cũng liền thôi, hiện tại La O Tư đều trưởng thành lên đến, còn muốn nhận nữ nhân các ngươi bất khí. Ta nhô vào. Người ngắn trí nghèo thời đại đã qua. Người tìm chết. Nữ tử đầu tiên là sững sờ, sau đó tựa hồ nghe ra mấy phần dư vị, lập tức ánh mắt lộ ra lăng liệt sắc cơ, tay phải nâng lên, hướng thẳng đến Ngọc Vô Nhai bổ tới. Xoạt. Ún tùn ngọc thủ, như thiên đao hành không, một cỗ bẻ gãy nghiền nát phong mang chi lực, hướng Ngọc Vô Nhai chém giết mà tới. Trong một chớp mắt, Ngọc Vô Nhai lông tơ dựng thẳng, lạnh cả sống lưng, một cỗ kịch liệt cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân. Nữ tử này quá mạnh. Tối thiểu là thánh chủ cảnh ngũ trọng. Hắn nhớ mang máng, nữ tử này tựa hồ là đến từ trung thổ, phía trước tại kia mười mấy người trong đám người, lộ ra hơn người. Bất quá. Thì tính sao? Hắn đã dám chính diện cường, liền có lực lượng. Xoẹt. Một đạo xé rách âm thanh vang lên, nữ tử phát ra phong mang chi khí bị từ bên trong xé mở, gãy thành hai nửa, hướng Ngọc Vô Nhai thân sau bay đi. Mà Ngọc Vô Nhai tay bên trong, không biết khi nào đã nhiều hơn một thanh kích lớn màu vàng óng, uy áp, ba khí. Phong mang vô tận. Ừm. Nữ tử phát ra một tiếng nhẹ a, sau đó trong mắt màu tím bên trong thoáng hiện một tia thần thái, chăm chú nhìn Ngọc Vô Nhai mắt bên trong xích thiên ma kích. Thật mạnh binh khí, hẳn là. Là một kiện bán thần khí. Trong nội tâm nàng có chút lửa nóng. Sự thật chứng minh, không chỉ là nam tính nhân vật phản diện mới có lộ ra vẻ tham lam biểu hiện như vậy, những này nữ, nhìn như không dính khói lửa trần gian, kỳ thực một cái so một cái bợ đỡ, một cái so một cái tham lam. Nàng nghĩ nghĩ, nói ra, đem kiện binh khí này cho ta tha ngươi không chết. Âm thanh bình tĩnh như trước, tựa hồ muốn nói một kiện chuyện đương nhiên. Ngớ ngẩn. Ngọc Vô Nhai cười lạnh một tiếng, căn bản lười nói cái gì, trực tiếp huy động xích thiên ma kích, lập tức, một đạo kim sắc phong mang giống như thiên hà chút xuống, cắt đứt trường thiên. Cái gì? Nữ tử sắc mặt đại biến, nhanh chóng trốn tránh, có thể là cái kia đạo phong mang tốc độ quá nhanh, trùng trùng điệp điệp khó mà tránh né. Ầm. Phanh phanh phanh. Nữ tử này rõ ràng thân phận phi phàm, trong một chớp mắt, nàng thể ngoại hiện ra từng tầng phảng phất, có phù văn quan mạc, có phù chú, có hộ giáp, thậm chí có binh khí. Có thể là, tại kia cỗ phong mang phía dưới, cái này từng tầng phòng hộ giống như giấy mỏng, bẻ gãy nghiền nát bị xé nứt. A. Chương 67, tộc nhân hệ thứ Ngọc Vô Nhai, gia tộc liền là cái rắm. Cự tuyệt làm bảo mẫu. Cuối cùng, tại nàng hoảng sợ tiếng thét chói tai bên trong, một đạo thanh liên nổi lên. Hắn lóe ra kim loại sáng bóng, thanh quang tràn ngập, đưa nàng bao khỏa tại bên trong, một loại không thể phá vỡ khí tức lan tràn ra. Cái này là một kiện bán thần khí. Bình thường đến nói, bán thần khí phòng ngự, liền tính là bán thần cường giả cũng vô pháp công phá, bằng không, cũng vô pháp làm đến bán thần phòng hộ pháp bảo. Có thể là... Xoạt xoạt. Một tiếng vang giòn, kia thanh liên gào thét, sau đó mặt ngoài sát na ở giữa nứt ra, phong mang chi khí tiến thẳng một mạch, đem hắn một bổ hai đoạn. Mà lúc này, kia vốn cổ phần sắc phong mang đi qua tầng tầng phòng hộ suy yếu, rốt cuộc bị triệt để làm hao mòn rơi, hóa thành một luồng vàng nhạt sắc vũ khí. Phúc! Vẹn vẹn cái này đạo phong mang tán tận vàng nhạt sắc vũ khí, vẫn ý như cũ đâm đến nữ tử một ngụm máu tươi phun ra, quanh thân xương cốt đứt từng khúc, thân thụ trọng thương. Nữ tử bay rớt ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất. Nàng sợ hãi, hoảng sợ nhìn xem Ngọc Vô Nhai trong tay xích thiên ma kích, run giọng nói, cái này, đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc bảo vật? Tuyệt đối không chỉ là bán thần khí, bởi vì tộc bên trong lão tổ cấp cho nàng hộ thể bán thần khí, bị nhất kích liền hủy đi, hơn nữa, cái kia kim sắc đại kích lực lượng, căn bản cũng không có phát huy ra. Chỉ là một điểm mặt ngoài phong mang truyền ra ngoài mà thôi. Ha ha, ngươi không cần biết rõ kia nhiều. Ngọc Vô Nhai cười lạnh một tiếng, không có nửa điểm thương hại chi ý, Xích Thiên Ma kích lại lần nữa nâng lên, liền muốn trực tiếp chặt chém xuống. Dừng tay. Đúng vào lúc này, một đạo gầm thét thanh âm vang lên. Thanh âm này giống như tiếng sấm, vô cùng hùng hồn, để chung quanh sơn hà đều tại rung động, có thể thấy người tới mạnh. Có thể là... Phúc! Kim sắc phong mang đổ xuống mà ra, máu me tung tóe. Nữ tử kia mỹ hảo thân thể, trực tiếp từ trung gian tách ra, sau đó kia cỗ phong mang chi khí khuếch tán, đem thi thể triệt để vỡ nát. Không còn sót lại một chút cạn. Ha ha, ngươi nói dừng tay liền dừng tay. Ngươi là ai a? Biết rõ ngươi là địch nhân, còn nghe ngươi, vậy ta chẳng phải là ngốc. Nếu là đấu lưỡi lê thời điểm, địch nhân gọi lại tay liền dừng tay, chẳng phải là sớm đã bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ rồi. Soạn. Rốt cuộc, đạo thân ảnh kia mang lấy một trận cuồng phong xuất hiện ở trước mắt, nhưng mà hắn trùng quy chậm một bước, hắn yêu dấu nữ tử, chết tại hắn trước mặt. Hài cốt không còn. Cái này trùng đột nhiên xuất hiện đả kích, để cái này vai hùng bất phàm nam tử cơ hồ điên cuồng, ánh mắt hắn xích hồng, giận dữ hét, ngươi chết đi cho ta. Gào the tờ ở giữa, hắn phía sau toát ra ngũ thải quan mang. Vô số hoa mỹ khổng tức chi vũ, giống như chiếc phiến trải rộng ra, sau đó hóa thành vô số lợi kiếm, hướng Ngọc Vô Nhai phong tới. Ngũ sát thần quang. Ngọc Vô Nhai nội tâm hung hăng nhất kinh. Chẳng lẽ đối phương cũng là khổng tức huyết mạch? Hẳn là tộc nhân của ta. Ngọc Vô Nhai đầu góc bên trong hiện ra rất nhiều thân thể này ký ức. Ngọc Vô Nhai là cô nhi, bởi vì căn cốt rất tốt, từ nhỏ bị vạn pháp thánh địa thu dưỡng. Cho tới nay, đều là người cô đơn. Có thể là... Người dù sao cũng phải có phụ mẫu, có xuất thân đi. Phía trước hoàn toàn không có manh mối, nhưng là này lúc nhìn đến, hắn xuất thân, hẳn là bà tờ ngộ nở tư trung thổ, mà trước mặt cái này phát cuồng thanh niên, hẳn là hắn tộc nhân. Quản hắn đâu, giết lại nói. Ngọc Vô Nhai không chút do dự huy động Xích Thiên Ma Kích, mà lại là liên tục huy động hai lần, hai cỗ kim sắc phong mang chồng chất lên nhau. Phốc 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 phốc. Phô thiên cái địa ngũ sắc thần quang, giống như hà lưu bị cắt đứt. Sau đó thanh niên sợ hãi kêu to ở giữa, thể ngoại xuất hiện từng tầng phòng ngự pháp bảo. Thậm chí xuất hiện bán thần khí. Nhưng là không có bất kỳ huyền niệm gì, bán thần đều bị tùy tiện xé mở, thanh niên bị kia vô song phong mang xé rách, sau đó không còn sót lại một chút cạn. Ai, thân thế vừa có điểm manh mối, liền đổ một cái tộc nhân. Ngọc Vô Nhai bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nhưng là hắn cũng không có cái gì tâm lý gánh vác, mặc dù cái này rất khả năng là hắn tộc nhân, nhưng là căn cứ hắn hợp lý phỏng đoán. Hắn hẳn là cũng không phải lão sáo lộ bên trong cái gọi là gia tộc thiếu chủ, mà là một cái rất một bên duyên hóa tộc nhân. Nói cho cùng, hắn huyết mạch đều kia mỏng manh, còn là dựa vào vạn kiếp thần thủy thức tỉnh, gia tộc nào dòng chính thiếu chủ huyết mạch, hội kéo hông thành cái này dạng. Thậm chí hắn hoài nghi, cái này bị hắn làm thịt ra hỏa, mới là thiếu chủ. Cái này càng không có cái gì tâm lý gánh vác. Đã là thiếu chủ, kia không giết chết còn giữ làm cái gì. Cái này đều đắc tội chết rồi. Chẳng lẽ còn phải quỳ xuống đến nói một câu tộc nhân hệ thứ Ngọc Vô Nhai, đắc tội thiếu chủ, mời thiếu chủ ban thưởng tội loại hình hôn chứng lời. Ta nhô vào. Đối với mình thân thế cái gì, hắn không có chút nào để ý, nói cho cùng, hắn liền là hắn, địa cầu xuyên Việt qua đến Ngọc Vô Nhai. Đừng nói là hắn. Liền tính là phía trước cái này Ngọc Vô Nhai, chỉ sợ đối cái gọi là gia tộc, cũng không có chút nào tán đồng cảm cùng thuộc về cảm đi. Nói cho cùng, gian nan nhất, bất lực nhất, nhất cô độc thời khác. Đều một cái người sống qua tới, hiện tại thuận buồm xuôi gió thời điểm, ngươi nói ta có cái gia tộc. Ý gì? Để ta trở về làm khổ lực, còn là làm bảo mẫu a? Bị điên rồi. Đều chẳng muốn để ý đến ngươi. Hắn cũng không phải lão sáo lộ bên trong liếm cẩu nhân vật chính, tiền kỳ bị lấn ép thời điểm thì bối cảnh đều không có, hậu kỳ huy hoàng, gia tộc liền tìm tới cửa đến, nghe nói gia tộc rất cổ lão, rất cường đại, nhưng là trước mắt gặp phải chút vấn đề, cần ngươi đi giải quyết một lần. Cái này trùng sáo lộ, kiếp trước hắn liền nhìn nôn. Cho nên, hắn sớm liền quyết định, nếu như một ngày nào đó, có người đột nhiên chạy đến cùng hắn nhận thân, để hắn về đến gia tộc nhận tổ quy tông cái gì. Trực tiếp chém chết. Không có thương lượng. Nghĩ chiếm ta Ngọc Vô Nhai tiện nghi, nằm mơ. A, lại còn nhiều như vậy. Rất nhanh, Ngọc Vô Nhai quét dọn một lần chiến trường, đem nữ tử này cùng nam tử chữ vật giới chỉ đều nhặt lên, khoảng chừng 7 mai. Nữ tử 3 mai, nam tử 4 mai. Nhìn tới cái này hai người cũng biết rõ trứng gà không nên thả lại một cái rổ bên trong đạo lý, chỉ tiếc. Vẫn là bị hắn tận diệt. Mở ra chữ vật giới chỉ một lần. Ai ra, lại là chồng chất như sơn tài nguyên. Bảo vật, các loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi đều có, đến mức công năng, còn cần hắn chậm rãi thức tiễn. Có nhiều thứ, ngày thường bên trong nhìn như không đáng chú ý, nhưng ở đặc biệt thời gian bên trong, vẫn thật là cần dùng đến. Cái gì chấn động a, nhúc ních A, trí năng phát tấm A. Đương nhiên, nhất làm cho Ngọc Vô Nhai chú ý, còn là kia từng đoàn kim sắc khí vận, hai người này khí vận cộng lại, trọn vẹn hơn 100 đoàn. Những này khí vận đoàn có lớn có nhỏ, mà cái này nam tử, so hắn đều đại. Đương nhiên, không có gì thật ghen tị, hiện tại đây đều là hắn. Hiện tại, liền tính đằng sau không có thu hoạch, chỉ dựa vào cái này hơn 100 cái khí vận đoàn, ta cũng đã là bàn đầy bắt đầy. Hắn cảnh giác nhìn chung quanh, xác định không có người về sau đó liền rời đi. A, đúng lúc này, hắn đột nhiên sắc mặt đại biến, đột nhiên che ngực, sau đó cấp tốc vén lên quần áo, chỉ gặp một cái sơn hắc giáp trùng ghé vào bộ ngực hắn. Ngực một mảnh đỏ sậm. Tựa hồ là hủy hệ tờ di cờ hờ toát ra, nhưng là bị khí độc nhuộm dần, trực tiếp biến thành hắc sắc. Vạn ma độc trùng. Lao ma đầu, ngươi. Thật tác độc. Hắn một bên gầm thét, một bên nhanh chóng xuất ra rất nhiều bình bình lo lo, sau đó các loại đan dược không cần tiền hướng miệng bên trong ngược lại. Có thể là, hắn thể ngoại hắc khí càng lúc càng nồng nặc. Dần dần, hắn mặt đều biến thành hắc sắc. Sau đó toàn thân run rẩy, con mắt trắng bệnh, miệng sùi bọt mép. Đông. Rốt cuộc cứng ngắc té trên mặt đất, không nhúc nhích. Liền xích thiên ma kích đều cắm trên mặt đất, ố ố rung động, nhìn mười phần bi thương. Gió mát nhẹ nhẹ, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu sau, đột nhiên, một thân ảnh không có dấu hiệu nào từ một cái phương hướng thoát ra, nhanh như thiểm điện, tay như ứng chảo, hướng cắm trên mặt đất xích thiên ma kích chụp tới. Ẩm. Liên tử hắn muốn thời điểm, lại một đạo thân ảnh xuất hiện, mang theo khí thế bằng bạc, trực tiếp đụng tới, khí tượng kinh người. Cút. Xuất hiện trước kia người quay người liền một trường oanh ra, lập tức, một đạo kim sắc trường hà lao nhanh mà ra, năng lượng khuấy động. Ầm ầm. Hai người đụng vào nhau, một cỗ thật lớn sóng xung kích huyết tán ra, sau đó hai người các loại lui lại hơn 100 mét. Dư tận. Nhiếp Phục Thiên. Hai người xa xa đối mặt, sắc mặt nghiêm túc, kêu lên các loại danh tự. Chương 68, diệt sát, giang thần lại muốn bị quăng nổi. Gió mát phất phơ thổi, cỏ dại cúi đầu. Lưỡng đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi cách nhau 100 mét, hai người đều khí thế bất phàm, ánh mắt đối mặt ở giữa, dương cung bạc kiếm. Hắn nhóm dư quang. Đều tại liếc qua cách đó không xa kia cắm trên mặt đất kích lớn màu vàng óng, nội tâm kịch liệt, đồng thời cũng cảnh giác đối phương. Hắn nhóm đều là trung thổ thiên chi kiêu tử, là cùng đi đến Bắc Mạc, cho nên đều biết đối phương thực lực không thể khinh thường. Soạn. Sau một khắc, hai thân ảnh đồng thời động, giống như hai đầu bạch tuyến đụng vào nhau, sau đó liền là một trận 333 va chạm. Đất rung núi chuyển, khí thế kinh người. Vào giờ phút này, hắn nhóm xuất thủ tàn nhẫn, không nói một lời. Bởi vì không có gì dễ nói. Tại cái này chủng vượt qua nhận biết, thậm chí có thể quyết định thánh địa hoàng triều vận mệnh chí bảo trước mặt, nếu như còn nói cái gì đem món bảo vật này nhường cho ta như thế nào, ta cho ngươi những chỗ tốt khác loại hình ngốc lời nói, kia liền là có bệnh. Từ phía trước kia khủng bố chiến đấu, hắn nhóm đã nhìn ra, chỉ cần cái này đại kích cầm tới tay, liền tính là giết đối phương, đều không cần hướng đối phương thế lực sau lưng xin lỗi. Một kích tại tay, quét ngang tất cả. Chỉ cần được đến cái này kích lớn màu vàng nóng, hắn nhóm chỗ thế lực, thậm chí có thể diệt đi cái khác tất cả thánh địa hoàng triều, độc tôn tử bên giới.